Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 45
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Có bản sơ thế ca mâu ni Phật Nam Mô Bản Sơ Thế Ca Nam Mô Bản Sơ Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sơ Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học hết cái phần thứ 5, tức là cái nhân thứ 5. Bồ Tát Địa Tạng nói rằng vì sao chúng sinh lại bị đọa trong đường ác đạo địa ngục A Tỳ. Thì hôm nay chúng ta học về cái nhân thứ 6, mà Bồ Tát Địa Tạng nói về cái nhân ác chúng sinh gieo tạo ở thế gian này, sau khi xả bỏ báo thân, thần thức phải đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Chúng ta xem kinh văn trang số 53. Ở trong văn kinh á, chúng ta thấy là Bồ Tát lại bảo rằng: xin Thánh Mẫu lắng nghe, nếu có các chúng sinh tạo những tội như thế, tất sẽ đọa A Tỳ chịu khổ không dừng nghỉ, dù chỉ là một giây, bởi thế địa ngục kia còn gọi ngục vô gián. Thế qua đây thì chúng ta thấy gì? Có năm cái tội chính, năm cái tội lớn mà chúng sinh thường mắc phải, mà mắc phải rồi thì sẽ bị đọa A Tỳ địa ngục. Và năm cái tội đó từ hôm qua hôm kia thì chúng ta đã học hết năm cái phần đó. Phần đến hôm nay thì chúng ta lại thấy là Bồ Tát bảo với Thánh Mẫu Ma Gia, là thân mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rằng nếu có chúng sinh nào tạo những cái tội ác như thế, tức là gì? Những cái tội ác mà hôm qua hôm kia chúng tôi giảng, chúng ta học, các vị về nghe lại, hoặc chưa được nghe thì nghe lại, nghe rồi thì có thể quên thì chúng ta có thể nghe lại để cho nhớ những cái tội đó. Thì Bồ Tát nói rằng nếu mắc vào cái năm cái tội như thế thì tất sẽ đọa gì? A Tỳ địa ngục, chịu khổ không dừng nghỉ. Dù chỉ là một giây thôi thì tội nhân cũng không được dừng nghỉ. Cho nên cái địa ngục đó mới gọi là địa ngục gì? Ngục vô gián. Có khi đi ra bảo cho bác Đại, và đến chiều mới tháo cái đấy. Bây giờ đập này nó ồn lắm. Đi ra để bảo các bác đi làm sắt đi, cái đấy để dỡ xong. Đập thế này để giảng pháp làm sao nghe được. Ầm ầm. Và bác thầy bảo đến đi làm sắt đi này. Đến chiều thì dỡ, hoặc là mai thì dỡ, mai hết giảng rồi thì dỡ. Đó thì chúng ta thấy á, Địa Tạng bảo với Thánh Mẫu rằng những tất cả những cái tội ác, năm cái tội ác lớn đó, chúng sinh mà tạo thì sẽ đọa vào cái địa ngục này. Một giây không muốn dừng nghỉ cũng không được dừng, không được nghỉ. Cho nên cái địa ngục đó còn có một tên nữa gọi là vô gián địa ngục. Thì bây giờ nghe Địa Tạng Bồ Tát nói như vậy thì Thánh Mẫu Ma Gia lại hỏi rằng là sao? Vì sao địa ngục ấy lại gọi là ngục vô gián? Vì sao địa ngục ấy lại gọi ngục vô gián? Bồ Tát liền đáp rằng là gì? Thánh Mẫu hãy lắng nghe. Tất cả các địa ngục đều ở trong núi lớn tên gọi Đại Thiết Vi. Những địa ngục lớn đó tất cả có 18 nơi. Những địa ngục nhỏ hơn tổng cộng có 500.
kế dưới có 1.000, tên gọi đều khác nhau. Trong mỗi mỗi ngục đó lại có các ngục nhỏ, nhiều đến muôn ức nghìn, thật chẳng thể đếm được. Đây là cái câu khẳng định của Bồ Tát Địa Tạng giải thích cho Ma Gia Thánh Mẫu nghe. Vì Thánh Mẫu hỏi rằng á, vì sao cái địa ngục đó lại gọi là ngục vô giá? Thì Bồ Tát Địa Tạng tuần tự trả lời rồi nè, bảo là xin là Thánh Mẫu hay lắng nghe. Ngày xưa thì Địa Tạng Bồ Tát bảo Thánh Mẫu lắng nghe, còn nay chúng ta thì tôi bảo các quý vị chúng ta cũng hãy lắng nghe. Đừng có nghĩ rằng đây là chỉ là những lời nói gì, nói phương tiện. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là lời Phật gọi là dọa chúng sinh để chúng sinh sợ, để chúng sinh gì sợ khổ, để đừng có làm việc ác mà thôi. Không phải dọa đâu các quý vị. Đây có thật, thực sự có, do tâm của chúng sinh á làm ác cho nên á cảm thọ, sau khi xả bỏ báo thân cảm thọ lấy cái cảnh giới khổ đau ở trong địa ngục A Tỳ này. Nếu mà chúng ta ở một cái nơi nào đó, chúng ta bảo là gì, bây giờ chúng ta chưa vào thăm trong trại giam, ở thế gian chúng ta bao giờ chúng ta nghĩ rằng gì, làm gì có cái chuyện ở trong trại giam nó lại đói lại khổ lại bị làm việc bị hành hạ quần quật như thế, vân vân chẳng hạn. Bây giờ cái tội bình thường, cái tội phạm việc ác nó còn dễ, những cái tội nhân chính trị thì chúng ta biết là nó tra khảo, đánh đập, thậm chí nó dùng cả điện này gì, nó chích vào người nữa để nó bắt khai nữa, vân vân và vân vân. Có những cái nhà tù các vị biết là nó còn gì, khổ hơn cả địa ngục. Các vị biết không, ở bên Philippines á, nó có một cái nhà tù, từ khi cái ông tổng thống mới lên này lên được khoảng độ tầm năm, gần năm nay rồi đó, hoặc hơn năm gì đó tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng có một cái nhà tù ở Philippines á, người ta chỉ thiết kế cho khoảng độ 12.000 tù nhân. Cái nhà tù đó người ta thiết kế cho có 12.000 tù nhân, nhưng khi ông này lên, ông này chấn áp cái tội này, cái tệ nạn ma túy của đất nước, và cái tù nhân nó bắt lên một cách là những tội nhân, những nghi phạm người ta bắt lên một cách là quá nhiều, cho nên cái lúc cao điểm các vị biết ở bao nhiêu nghìn người không, hơn 40.000 người. Cái nhà tù chỉ thiết kế cho 12 tù nhân nhưng mà nhốt đến hơn 40.000 tù nhân. Và tôi xem báo tôi thấy là gì, cái giường tầng á thì gì, ngủ chen lên nhau, phải ngủ chui xuống cả giường tầng nữa, làm giường cứ tầng từ tầng bình thường đó, nó làm có 2-3 tầng, nhưng cái này nó làm thì làm từ tầng 1 cho đến nóc, cho đến trần nhà luôn, mà làm nó chỉ gì, ngủ chui loạt được người vào đấy thôi. Đấy, cái giường trong nhà tù nó chỉ chui loạt, nằm loạt được vào đấy chứ không có ngồi được, không có đứng được, ngồi cũng không ngồi cùng cùng thế này không được, mà chỉ vào đó mà cái nằm là trườn vào đó, và lúc ra là trườn để nằm ra, mà còn chen nhau. Nước không có để gì, để đánh răng rửa mặt. Cơm không đủ để cho gì, cho tù nhân ăn. Và vào đó thì đánh nhau, đói thì tự đánh nhau, tự chia thành nhóm, thành bè, thành phái và đánh nhau, thậm chí là giết nhau ở trong đó. Ở thế gian đấy là gì, là hiện tướng của địa ngục đấy các quý vị. Hiện tướng của những địa ngục nhỏ ngay tại thế gian chúng ta đã gì, đã thấy rồi. Khi mà phạm tội, làm những việc sai trái, sai với pháp luật, sai với đạo đức xã hội con người, bị pháp luật trừng trị, bắt bỏ vào đó. Chúng ta thấy căn nhà chỉ thiết kế cho 12.000 người mà đến hơn 40.000 người phải ở trong đó, thì chúng ta phải biết rằng nó gấp lên bao nhiêu lần, gấp lên 4-5 lần như vậy. Phải nói rằng á, khổ cực vô cùng. Đấy là mới chỉ là cái nhà tù ở thế gian thôi các quý vị, chưa nói là ở trong các địa ngục như A Cha Cha, Ba Ba địa ngục, núi ép địa ngục gì, Giáp Sơn địa ngục, Hàn Băng địa ngục, kéo lưỡi rồi địa ngục gì, dao đâm địa ngục, giáo phay vân vân đó, địa ngục ôm cột đồng rồi địa ngục, uống nước đồng sôi vân vân, như trong kinh Địa Tạng nói, chưa đến nỗi như thế. Cho nên nếu mà chúng ta bảo rằng là kinh Phật nói là có địa ngục chỉ là dọa người thôi, có một vài thầy á, có một vài vị thượng tọa, vài vị đại đức lên giảng cho các Phật tử bác kinh Địa Tạng, bác kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, nói rằng không có thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói rằng không có địa ngục, không có ngạ quỷ, chỉ có quái người và quái gì, quái súc sinh mà thôi, mà họ nói rằng không có quái trời luôn. Họ bảo là kinh Đức Phật nói rằng gì, nói đó, ở trong kinh Nikaya là không có quái địa ngục, không có quái ngạ quỷ, mà chỉ có quái người, đối tượng này chỉ là quái người, và tất cả những cái khác không có. Họ nói rằng cái kinh Đại Thừa của chúng ta như kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, vân vân đó, tất cả là kinh gì, ngụy tạo. Kinh đó là kinh do các bậc gì, các vị tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc để tự tạo ra, tự viết ra, chứ không phải do Phật nói. Việt Nam chúng ta cũng có những vị pháp sư lên giảng cho Phật tử nói như vậy, có những vị hòa thượng thượng tọa thì cũng giảng như vậy đó. Và họ nói rằng không có nhân quả, không có luân hồi. Ấy thì họ đi tu mà bảo không có nhân quả, không có luân hồi thì không biết họ tu cái gì. Đó. Trong kinh Phật, Đức Phật đã lường trước cái gì, cái việc đó rồi. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Ngài thuyết kinh gì? Ngài thuyết kinh Đại Niết Bàn, Ngài nói rất rõ sau khi Phật nhập Niết Bàn, có những kẻ gì? Thân thì xuất ra mà tâm không xuất ra, cho nên đem thuyết giảng sai lệch với giáo lý của Đức Phật, gọi là báng vô nhân quả, tức là cho là không có nhân quả, không có việc thiện việc ác, và cũng không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Họ cho rằng chỉ có quái người thôi, súc sinh thì mãi là súc sinh, quái người thì tu được thì được giải thoát ngay trong đời này, mà không tu được cũng không phải bị đọa lạc nữa. Trong đạo Phật chúng ta cũng có những kẻ giảng như vậy, những người giảng như thế các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải gì? Phải có một cái niềm tin sâu sắc vào lời Phật dạy về hiếu đạo, về nhân quả, về phúc báo. Làm thiện thì sẽ được hưởng quả lành, làm ác thì phải bị chịu quả khổ ở trong đời này hoặc là ở đời sau, hoặc nhiều đời sau, tức là tin nhân quả ba đời đó các quý vị. Cho nên ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát mới bảo với Thánh Mẫu Ma Gia rằng là gì, tất cả các địa ngục mà tôi nói tới đây đều ở trong nào, đều ở trong núi Đại Thiết Vi. Trong núi Đại Thiết Vi, trong kinh luận của Đức Phật, đặc biệt là luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đức Phật đó, Long Thọ Bồ Tát giải thích là gì? Thế gian chúng ta này á, Đức Phật thuyết là có hai quả núi lớn nhất ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này có hai quả núi lớn nhất, hai cái dãy núi lớn nhất. Dãy núi thứ nhất là dãy núi gì? Dãy núi Tu Di Sơn Vương. Thì dãy núi này á, có rất nhiều các vị gì? Thánh hiền, chư Phật Bồ Tát thì cư ngụ ở trên đó, đặc biệt là chư Thiên Long Bát Bộ, các vị thần linh phần lớn là đều ở trên núi Tu Di này, làm các gì, các cung điện và nhà cửa. Mình cứ nói nôm ra là nhà cửa cung điện để các ngài ở chung quanh cái núi Tu Di đó, vì cái núi Tu Di đó rất lớn, không phải là cái núi. Một số người nói, dẫn trong kinh nói là núi Tu Di ở thế giới chúng ta này chính là núi gì? Dãy núi Himalap Sơn. Ở thế giới họ, tên thế giới gọi là dãy núi Himalaya đó. Không phải. Cái dãy núi Himalaya nó chỉ là cái dãy núi gì? Cái quả núi là đỉnh núi cao nhất của quái Nam Thiên Phủ Châu chúng ta mà thôi, tức là trái đất chúng ta này mà thôi. Còn cái núi Tu Di Sơn Vương ấy, Đức Phật nói ở trong kinh là gì? Nó lớn, nó cao, nó lớn, và gì, cả 3.000 đại thiên thế giới quốc độ giáo hóa của Đức Phật đó, đều xoay quanh cái gì, cái núi Tu Di đó. Mà 3.000 đại thiên thế giới trong kinh Phật nói là gì? Một đại thiên thế giới có 1.000 trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới có 1.000 tiểu thiên thế giới, tức là 1.000 tiểu thiên thế giới cộng lại mới thành một trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới cộng lại mới thành gì? Thành một đại thiên thế giới. Và một tiểu thiên thế giới á, có 1.000 hệ tinh cầu quay chung quanh nhau. Hệ tinh cầu quay chung quanh nhau như thế nào? Tức là cái hệ đó có gì? Có mặt trời, mặt trăng, các vì sao và các gì? Có thể các gì, các cõi có sự sống và không có sự sống, quay chung quanh một cái gì? Một cái vòng quay như về bên khoa học, họ nghiên cứu họ rằng là một cái giải, một cái hệ thiên hà nó quay chung quanh gì? Chung quanh trong một cái hệ bán cầu nó quay chung quanh mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Mình gọi là các vì sao nhưng thực tế đó có thể là cũng là những trái đất. Có những nơi có những vì sao, có trái đất như chúng ta này có sự sống. Có những trái đất chỉ có sự sống gì? Vô hình. Nhưng có những sự trái đất, có những cõi đất đó, có cả sự sống hữu hình và vô hình. Như thế giới chúng ta này là có cả hữu hình và vô hình. Có những trái đất không có sự sống hữu hình mà chỉ có sự sống gì? Vô hình. Tức là không dùng bằng mắt thường để thấy được. Đó. Các nhà tôi mới xem thấy cái thông tin là một số các nhà khoa học trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ, họ mới nghiên cứu ra là có hai cái hệ gọi là hai cái vì sao, họ gọi là hai cái vì sao. Chúng ta nhìn ở trên nó là vì sao, nhưng họ nói là có hai cái vì sao đó. Họ đang nghiên cứu mà họ nghi ngờ rằng trên đó có thể có gì? Có oxy, có bầu khí quyển và có nước. Mà có nước, có oxy, có bầu khí quyển tức là có gì? Sẽ có sự sống như thế giới chúng ta. Qua cái kính thiên văn Oppo của họ chụp lên họ thấy là gì? Nó giống như trái đất. Có một cái hệ tinh cầu nó có một cái trái đất đó, nó lớn khoảng 1,5 trái đất của chúng ta này. Mà họ thấy là nó giống như trái đất, họ còn đang nghiên cứu. Mà họ bảo nếu mà lên được đó cũng ít nhất còn phải đến 15 đến 20 năm nữa. Với khoa học phát triển như bây giờ, càng ngày càng tiến lên thì khoảng 15 đến 20 năm nữa thì mới có thể đưa tàu con thoi hay là tàu vũ trụ đi lên đó để khám phá được. Họ dự kiến rằng có thể khoảng 40 năm nữa thì mới bắt đầu gì, con người ta mới đặt chân được lên đó. Đặt chân lên nghiên cứu xem trên đó thực sự có thể con người ta có sống được không. Đấy. Nhưng trong kinh Đức Phật nói rằng á, 1.000 cái hệ tinh cầu, nói là hệ thiên hà, nó tinh cầu nó quay chung quanh nhau như vậy cộng lại thì mới là gì? Mới là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới cộng lại mới là một trung thiên thế giới, một trung thiên thế giới cộng lại mới là một đại thiên thế giới. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, cái quốc độ hóa giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni là 3.000 đại thiên thế giới như vậy. Đó. Cho nên ở đây 3.000 cái đại thiên thế giới đó đều quay chung quanh gì? Quay chung quanh cái núi gì? Núi Tu Di. Quay chung quanh núi Tu Di. Cho nên núi Tu Di nói trong kinh Phật còn nói là có tên là gọi là gì? Núi Đại Tu Di. Hay còn gọi là gì? Tu Di Sơn Vương. Tức là vua của các gì? Của các núi. Tu Di Sơn. Tu Di tức là gì? Danh từ riêng, tên riêng chỉ cho núi đó. Sơn là chỉ cho gì? Núi. Vương là gì? Là vua. Tu Di Sơn Vương. Tu Di Sơn Vương tức là gì? Núi Tu Di là vua của các loại, của các núi. Tức là nó to nhất, nó nhiều công đức nhất. Mà núi đó thì Đức Phật nói gì? Hào quang tỏa sáng giống như là cõi trời, không có khác vậy. Lúc nào cũng hào quang sáng trưng rực rỡ, chứ không phải do ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu tới thì cái núi đó mới tỏa sáng. Mà cái núi đó trên đó thì gì? Được làm được kết lại bằng thất bảo. Đa số là thất bảo như vàng, bạc, châu báu, mani, ngọc ngà vân vân đó. Toàn những thứ quý gì? Kết lại cái núi đó, thành cái núi đó. Cho nên cái núi đó lúc nào tự núi đó là gì? Nó đã phát sáng ra rồi. Mà những bậc gì? Có công đức mới ở được cái núi đó, mới về được cái núi đó, và mới nhìn thấy núi đó và ở cư ngụ được trên cái núi đó. Và cả tam thiên đại thiên thế giới trong luận đại trí độ nói rằng gì? Đều quay chung quanh cái gì? Cái núi đó. Giống như chúng ta thấy thì mặt trời là trung tâm của cái vũ trụ chúng ta này, cái hệ tinh cầu chúng ta này, trái đất và các vì sao là quay gì? Quay chung quanh gì? Quay chung quanh mặt trời. Đó. Thì 3.000 đại thiên thế giới quốc độ của Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa cũng quay chung quanh núi gì? Núi Tu Di Sơn Vương. Chúng ta chưa đến được đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là không có. Khoảng độ mấy chục năm trước, mà khi mà các nhà thám hiểm của trung tâm vũ trụ NASA và trung tâm vũ trụ cái Liên Xô, bây giờ là Nga, họ chưa lên được mặt trăng. Chúng ta ở dưới này, chúng ta nhìn lên trên kia, chúng ta có nghĩ rằng con người ta có thể đặt chân được lên đó không các quý vị? Chắc chắn là không. Ngày xưa khi mà chưa thế giới của chúng ta chưa khám phá ra máy bay để bay á, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể bay như con chim ở trên trời không các quý vị? Có thể bay được không? Không. Chúng ta biết là ở thế giới ngày xưa hai nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu ra máy bay. Họ chuyên nghiên cứu máy bay và hai nhà khoa học, hai anh em ruột đó, nghiên cứu máy bay thì thế giới và những người dân làng đều cho họ là gì? Bị bệnh thần kinh, bị điên. Và họ nói rằng làm gì con người có thể bay được ở trên trời như con chim. Và ai cũng bảo họ là gì? Là điên. Nhưng khi hai anh em đó mang cái máy bay ra thử lần đầu tiên thì không bay được. Phạt lên được một cái là gì? Lên một cái là đổ, lên cái là đổ. Thì mọi người ai cũng cười và gì? Bỏ về và còn nói rằng gì? Xem làm gì cái đồ thần kinh. Nhưng mà một vài tháng sau, một vài năm sau đi ra thì anh em họ không có nản chí, tiếp tục nghiên cứu và gì? Cái máy bay nó bay được gì? Máy bay bay được mấy trăm mét. Lúc đó mọi người mới trầm trồ thán phục, nó ôi gì giỏi quá, bay được thật hả? Đó. Đầu tiên nó chỉ bay được mấy trăm mét thôi, xong tiếp tục họ lại về nghiên cứu tiếp mới bay được gì? Bay được một đoạn dài mấy cây số. Dần dần cứ phát triển dần. Đầu tiên chúng ta thấy cái máy bay nó gì? Nó dùng cái cánh, bây giờ chúng ta gọi là máy bay trực thăng, ngày xưa gọi máy bay gì ạ? Máy bay chuồn chuồn đó. Nó trực thăng. Nó bay ngắn thôi, không thể bay xa được. Bay được vài chục km thôi, thậm chí là vài trăm km thôi. Xong dần dần á, họ phát triển lên một cái loại máy bay gì? Mình gọi là cái máy bay bà già đó bây giờ đó hả? Bây giờ mình gọi là bay bà già. Mà thời chiến tranh chống Pháp hay dùng cái bay đấy. Đó. Dần dần mới là máy bay gì? Phản lực. Rồi bây giờ mới ra cái mà loại các máy bay tiêm kích, siêu tiêm kích. Máy bay siêu thanh, máy bay siêu âm, máy bay siêu thanh ấy. Nó bay nhanh hơn cả tốc độ của gì của âm thanh nữa. Thậm chí chúng ta thấy là gì? Các nước cái khoa học phát triển mạnh như là Nga vừa rồi, nó còn chúng ta thấy xe tăng còn bay ở trên trời được các quý vị. Nó cho xe tăng nhảy dù được, xe tăng 15-16 tấn mà gì? Nhảy dù từ trên cái máy bay quân sự lớn đó gì? Nó thả từ trên trời 8 cây số, tức là nó bay cao trên trời là 8 cây số, 800 km, 800 km chứ nó, 8.000 mét, tức là bay được 8 cây số. Máy bay 8 cây số nó thả xe tăng xuống các quý vị có nghĩ rằng á, một cái xe tăng nó nặng 16 tấn mà nó thả từ trên trời xuống được không? Khoa học nó phát triển, người ta có thể làm được nhiều điều mà chúng con người chúng ta nghĩ là gì? Chỉ nghĩ ngày xưa chúng ta nghĩ là gì? Nghĩ tới còn không thì không dám. Vậy mà bây giờ khoa học làm được. Chúng ta bây giờ chưa tu được, chúng ta nghĩ là gì? Làm gì có cái chuyện thần thông biến hóa vô cùng như là trong kinh Phật nói. Làm gì có cái chuyện ngồi ở đây mà gì? Mà biết được tâm niệm của khắp tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới. Chúng sinh chúng ta bây giờ học Phật chưa đến nơi đến chốn, chưa có đức tin và tam bảo, chúng ta cũng nghi ngờ như thế. Làm gì có cái chuyện gì chết rồi gì làm ác đọa vào trong A Tỳ địa ngục, đọa vào trong các địa ngục, làm gì có. Nói là gì chết là hết, chứ làm gì có cái chuyện là chết là đọa vào trong ba đường ác đạo, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thì sẵn sàng ăn chơi xả láng trác táng, tạo tất cả những việc tội lỗi mà không cảm thấy gì, không cảm thấy là ăn năn, không cảm thấy là ghê rợn. Nhưng có đấy các quý vị, có đấy. Các quý vị cứ đọc mấy cái câu chuyện luân hồi tái sinh ở ngay Việt Nam chúng ta đấy. Ngày xưa 2-3 năm trước nó rộ lên một cái thời gian gọi là báo chí, báo chí Việt Nam chúng ta đó, người ta đi nghiên cứu ở dưới thì ở trong Lạc Thủy Hòa Bình á, nó có một cái làng, mà cái làng đó có rất nhiều những đứa trẻ hoặc là những người chết xong rồi tái sinh lại, nói kiếp trước của mình là quan nhà ai, sống ở đâu hoặc là tên là gì ở kiếp trước, tái sinh lại. Nó rộ lên một thời gian như thế, báo chí nghiên cứu viết đưa tin gì tốn không biết bao nhiêu giấy mực, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cùng để tranh cãi nhau là có thật hay không có thật. Bảo có thật thì chứng minh đi, thì họ không thể chứng minh được bằng khoa học. Nhưng mà bảo không có thật thì tại sao cái đứa trẻ mới sinh ra 1 tuổi 2 tuổi nó đã nói được cách ở đó hàng mấy chục cây số, thậm chí hàng trăm cây số là gì, bố nó tên là gì, mẹ nó tên là gì, sống ở đó, nhà như thế nào, trước cửa có cái ao hoặc là có gốc cây hay như thế nào, họ hàng có người tên là gì, trước khi nó chết nó như thế nào. Các nhà nghiên cứu và các nhà báo đến tìm đến cái địa chỉ đó hỏi có nhà như thế, y như thế thật. Bảo chứng minh khoa học thì không thể chứng minh được, nhưng mà nghe một đứa trẻ mới 2-3 tuổi nó chưa đến đó bao giờ mà nó nói được ra cái điều đó. Đó, ở trong Hòa Bình nó rộ lên, ở tỉnh Hòa Bình nó rộ lên một cái thời gian báo chí năm 2011-12-13 rộ lên cái thông tin đó, báo chí chính thống đưa tin là nói, chứ không phải là báo mạng, không phải báo lá cải. Báo An Ninh Thủ Đô, báo Công an Nhân dân, rồi á rất nhiều tờ báo, báo viết hẳn hoi đấy đưa tin những cái thông tin đó. Ngày xưa chúng tôi hay đi học hay đi đọc cái báo đó, hay đi giảng thì cũng hay đọc cái báo đó để xem. Bây giờ thì không đọc, bây giờ về thì không đọc báo nữa, nhưng ngày xưa thì hay đọc báo đấy. Cho nên á, ở đây nếu mà bảo là không có cái chuyện tái sinh luân hồi như vậy thì tại là sao có những cái chuyện lạ ly kỳ như thế. Người học Phật lâu ngày chúng ta rồi thì có niềm tin để không nói, như các Phật tử mới đến chùa hoặc là chưa phải là Phật tử mới đến chùa ngày hôm nay lần đầu tiên có thể họ còn nghi ngờ. Nhưng về cứ tra cứu nghe thêm về chuyện tái sinh mà xem, có những cái câu chuyện người Việt Nam chúng ta hẳn hoi đã có bà cụ ở quê trong Thanh Hóa, Nghệ An, Thanh Hóa thì phải, gần 100 tuổi sống đi chết lại mấy lần và kể gì, kể cái chuyện chết đi vào địa ngục như thế nào. Ở trong mạn đằng trong cái mạn Long An hay là Tiền Giang gì đấy cũng có một trường hợp như thế, sống đi chết lại 2-3 lần về kể lại cái chuyện gì, chuyện chết đi như thế nào và thấy cảnh giới ở dưới quái âm như ra sao. Đó. Và chúng ta biết rằng ở tại cõi chúng ta này, có ngay trong hội trường này, gia đình nào mà gặp phải những cái trường hợp, gặp vào cái trường hợp mà bị gì, bị ma quỷ, các cụ dễ quái âm á, nó bất an, nó không yên. Hoặc là có những người bị ma quỷ, yếu bóng yếu vía do nhân duyên kiếp trước nữa, đi đêm đi hôm hoặc đi ngoài đường gì, gặp các cô hồn ngạ quỷ nó ám nhập vào thân để nó đòi quy tam bảo hoặc là đòi ăn đó, vân vân, hoặc để hoặc nó đòi cúng cho nó đó, vân vân. Có không? Có. Chùa chúng ta thỉnh thoảng lại gặp cái trường hợp đó, đặc biệt là ở cách đây mấy năm là ở dưới Cổ Đông, ở đây các Phật tử ở Sơn Đông đây thì chắc vẫn nhớ cái vụ đó. Nhà hình như cái cô cháu đó ở ở ngoài cái thôn gì Cổ Đông đó, ở mạn ở dưới Ken hay cái gì đó, mạn dưới đó, khu vực dưới Ken này, thôn Ken hay cái gì thì mạn mạn ở dưới đó. Có cái cháu bé nó đi làm ở trong trong chỗ cái chỗ khách sạn nhà nghỉ chỗ ASEAN á, ngay chỗ cái cầu ASEAN á, cháu nó đang làm kế toán, làm thủ quỹ hay kế toán gì đó, nó làm được mấy năm rồi. Đó, tự nhiên cháu nó vào một hôm này đang đi làm thì cứ nhìn thấy cái cô gái ở ngoài cái gốc cây si á, đấy có cái gốc cây si cây xanh to, cái khu du lịch mà có gốc cây to. Thế thấy một cô gái ở đó, cái xõa tóc ở đó, ngồi đó mặc áo trắng, quần áo trắng mát, trắng toát là ở đó. Thế là buổi trưa nghỉ thì mọi người nghỉ thì nó cứ thấy cô ấy ngồi đấy, đi ra đi vào ngồi ở gốc cây ấy, thế nó ra nó xem. Ra tới nơi thì không thấy cô gái đâu. Ra tới gốc cây không thấy cô gái đâu, bắt đầu đi vào. Vào tới nhà một cái nó ngã quỳnh ra một cái, thế là mọi người bảo là tưởng là nó gì, nó bị ngất. Thế là mọi người sơ cứu rồi đem nó về, chở nó về nhà. Về nhà thì nó cứ nằm ly bì như thế. Đến ngày hôm sau bắt đầu nó đòi ăn, nó đòi quần áo, nó đòi ăn. Gia đình mới lại gọi thầy cúng đến các nơi đến để cúng. Cúng đâu cũng mấy thầy cúng rồi. Thầy cúng ở dưới Thạch Thất, ở dưới Quốc Oai, ở Chương Mỹ, rồi ở làng, ở ngoài Gạch các thứ. Đoán 4 năm ông thầy cúng đến cúng, cúng đến hàng tuần rồi mà gì nó vẫn không khỏi. Thế là gia đình đem lên bệnh viện năm. Đem lên viện năm thì bác sĩ thấy như thế, bác sĩ bảo cái này thì chắc là khám thì không ra cái bệnh gì. Khám không ra bệnh gì cả. Bác sĩ bảo cái bệnh này thì có thể là phải đi về để chữa tâm linh xem như thế nào. Thế gia đình bảo cúng rồi, ở nhà cúng, đoán 4 năm ông thầy cúng nên cúng rồi nhưng mà không khỏi. Thế bác sĩ khám không ra bệnh gì. Nó ở trên đấy thì nó cứ, nó tự là vẫy vùng, mà khi nó vẫy vùng thì nó khỏe lắm. Mấy ngày không ăn không uống mà nó vẫn cứ khỏe. Thế không biết có người nào mách thế nào ạ. Mấy cô y tá rồi chắc cũng hay vào đây rồi, sao mới mách là đi vào chùa Khai Nguyên xem. Thế đem vào đây, đầu tiên là người nhà họ đến. Người nhà họ đến hỏi thì tôi bảo thôi thì đem nó về đây xem thế nào. Thế bắt đầu là người nhà người ta đem về đây. Đem về đây tôi nhìn một cái tôi biết ngay trường hợp này bị ma nhập, bị vong nhập chứ không phải là bị bệnh. Vì sao mà biết? Mắt nó xanh lè đây. Nó cứ lờ đờ mắt nó xanh lè đó. Mà đến mình có một cái cảm giác, cái âm khí gì nó nhập vào cái người kia cho mình có một cái cảm giác đặc biệt, cho nên mình cảm nhận được chắc chắn cái trường hợp này là do vong, do thế giới quay âm nó tác động chứ không phải là do bệnh tật. Thế tôi mới bảo là thôi vừa cho đi về đi, xong rồi đến chiều lại tôi cho người sang cúng cháo, nấu lên cái nồi cháo thật to rồi các thứ, tại vì nó đòi ăn, nó bảo đói, nó đòi ăn mà. Thế tôi bảo nấu cháo để chiều, đầu giờ chiều cho 2-3 đệ tử của tôi sang cúng. Thế nhưng ngày xưa có ông Hạnh sang cúng cái vụ đó có không nhỉ? Có không? Không hả? À. Thế nhưng ngày xưa là thằng Tính sang cúng thì phải. 2-3 vị sang cúng. Cúng cho thì cúng cho, lúc đấy thì nó yên. Nó yên, yên cái lúc cúng đấy là lúc hết cái ngày hôm đó. Thì đến tối qua tối hôm đó thì nó yên. Thế sáng hôm sau nó tiếp tục nó bị lạ. Thế sáng sau thì đưa sang đây khoảng 8 giờ sáng thì sang đây thì nó nặng lắm rồi. Qua đêm hôm đó nó lại nặng hơn. Đi người đi là phải dìu. Hai người là phải dìu, mỗi người một bên để dìu nó mới đi được. Sang nó còn tiều tụy hơn cả hôm trước nữa. Thế tôi mới hỏi rằng cái hôm trước, hôm qua thì đòi ăn thì hôm qua thầy cho người sang cúng cho ăn rồi mà. Nó bảo không muốn. Ăn thì ăn nhưng mà không muốn, phải muốn thầy làm lễ cho cơ. Muốn thầy là lễ cho, là muốn lễ cho cơ. Thế tôi bảo tôi bận lắm, tôi đang đi học, tôi làm sao có thời gian để lễ. Thế là tôi bảo thôi được rồi, nhưng mà nhìn thấy nó ghê quá, nó có không làm có khi nó bắt con bé chết mất. Thế tôi bảo là thôi đi đem lên nhà tổ luôn. Thế tôi lên tôi lễ luôn cho xong rồi tôi đi việc. Vào lễ cho gia đình họ không kịp chuẩn bị lễ nữa thì tôi bảo rằng ra thì lúc đó vào, bắt đầu vào nhà tổ một cái nó kêu đói, tôi bảo thế đi ra mua lấy một tí hoa quả. Mua lấy mấy cái quái cháo nấu sẵn á. Mấy quái cháo sẵn rồi, mấy quái cháo ăn liền nó về để vào đấy. Thế gia đình họ chạy ra mua một tí. Thì họ tôi ở nhà thì làm lễ, còn ngoài thì họ đi mua. Lễ một tí một cái thì chỉ mấy câu thần chú đại bi, mấy 2-3 biến đại thần chú đại bi xong một cái thì nó đang kêu la đang khóc ầm ầm thì nó im, nó không nữa, nó không khóc nữa. Thế bắt đầu xong chỉ xong một cái thì là quay lại nói chuyện với nó, thì nó mới nói chuyện, nó nói chuyện ra với mình thì mình mới biết rằng nó đã gì, đã chết mấy trăm năm nay rồi. Tức là cái vong đó, cái vong cô gái đó thì chết oan mấy trăm năm nay rồi. Nó đói quá cho nên nó gặp cái cô bé đấy là có duyên với nó, cho nên nó mới mượn xác để nó gì, nó đòi ăn, và nó nay nó gặp Phật nó muốn quy Tam Bảo. Thế là quy cho nó. Quy y xong một cái các vị biết đó, nó khỏi như không luôn. Quy y xong một cái thì xong một cái các vị biết không, nó bước ra khỏi cái cửa nhà tổ. Ngày đó mới nhà tổ chùa chưa làm xong, mới có cái móng thôi, Bước ra khỏi cửa nhà tổ mới khỏi như không. Thế nó bảo tại sao con lại ở đây? Nó nói với bố mẹ tại sao con lại ở đây? Có nghĩa là nó không ý thức được là nó đến đây bằng cái gì, không tự ý thức được nữa. Thế xong một cái nó, thế là khỏi từ ngày đó cho đến nay thôi. Nghe tin là mấy năm trước thì vợ chồng nó vẫn thỉnh thoảng hay đến đây, nhưng lâu lâu rồi tôi cũng không để ý, vì nhiều Phật tử quá tôi cũng không để ý vợ chồng nó còn đến hay không, tôi không biết. Nhưng chỉ nghe mấy chú ấy nói rằng vợ chồng cái Phật tử, mấy Phật tử đấy cái nói rằng vợ chồng nó mấy năm trước là đi bán hàng ở ngoài gạch hay sao ấy, đi bán hàng xén, và bây giờ làm ăn thì cũng được rồi, nó không đi làm du lịch nữa mà đi bán hàng đó. Đấy, chúng ta thấy nếu bảo là không á thì tại là sao là có này những cái chuyện như thế. Nếu bảo là có, bảo chứng minh khoa học thì gì, chịu, không thể chứng minh bằng khoa học được. Bảo chứng minh khoa học biện chứng thì chúng ta chịu, nhưng mà chỉ có gia đình nhà nào gặp những cái chuyện hoàn cảnh như thế mà họ gì, họ nhờ nhà chùa, nhờ các sư tụng kinh niệm Phật, làm lễ quy y cho mà họ thoát được những cái, những cái nỗi khổ của gia đình như thế, họ mới có niềm tin thật sự là gì, là có cái chuyện sống chết không phải là hết. Cho nên ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát trong kinh Phật nói thì không có sai. Phật Bồ Tát không bao giờ lừa dối chúng sinh đâu các quý vị ạ, không bao giờ lừa gạt chúng sinh mà nói những lời này đâu, vì Phật không có lời vọng ngữ, Phật không có nói lưỡi đôi chiều, không có nói gì nói lời vọng ngữ nữa. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng mới nói rằng sau khi con người ta chết đi, nếu làm việc cực ác thì sẽ đọa vào gì, vào địa ngục A Tỳ. Nếu làm việc ác mà chưa đến nỗi cực ác thì đọa vào các địa ngục nhỏ, các địa ngục nhỏ hơn. Địa Tạng Bồ Tát nói trong kinh này gì, tất cả các địa ngục đó nếu mà gom thành các địa ngục lớn thì có 18 loại địa ngục lớn, có 18 thứ địa ngục lớn. Vừa vừa thì có 500, vừa vừa hơn nữa thì bé bé hơn nữa thì có 1000. Mà nói đến, nếu mà kể tên các loại địa ngục nhỏ hơn nữa thì có đến vô lượng vô biên đó. Từ giờ đến cuối năm các vị sẽ thấy hiện tướng 18 tầng địa ngục ở trong lòng đại tượng đang làm rồi, đang bắt đầu làm rồi. Vì sao tôi cho xây địa ngục ở trong gì, ở trong ngay trong khuôn viên của chùa Khánh Nguyên này, thậm chí không chỉ trong khuôn viên chùa Khánh Nguyên mà trong ngay trong lòng đại tượng Phật A Di Đà này. Nói đi nói lại rồi nhưng vẫn gì, nói lại cho chúng ta hiểu vì sao. Vì tôi muốn gì, lấy cái giáo hóa trực quan ở trong kinh Phật dạy để cho chúng ta thấy gì, Phật cũng ở ngay trong gì, trong ta, mà địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng ở ngay trong ta, sáu cõi luân hồi cũng ở ngay trong tâm chúng ta vậy. Cho nên tôi cho xây cái tầng hầm ở dưới á, là sáu cõi gọi là luân hồi lục đạo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Các vị xuống xem, động cõi Atula phần lớn là gần xong rồi, xong được khoảng 90% rồi, chỉ có mỗi là thêm người thêm cảnh vào đó nữa thôi là xong một cõi Atula. Cõi ngạ quỷ cũng đã hòm hòm được khoảng 70% rồi, bây giờ đang bắt đầu sang đắp cái phần của 2-3 tầng đầu của 18 tầng địa ngục rồi. Còn cõi trời thì cũng có một bộ đội thợ đang làm riêng rồi, cũng bắt đầu làm rồi, cố gắng từ giờ đến Tết là chúng ta xong được 18 tầng địa ngục, cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh, tức là luân hồi lục đạo ở dưới tầng hầm của đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới đó. Xong cái đó chúng ta đi vòng một vòng chúng ta mới thấy, đấy chỉ mới gọi là đắp những cái tiêu biểu thôi, chúng tôi đắp vẽ những cái phần tiêu biểu của sáu cõi thôi, để chúng ta đi vào đó chúng ta mường tượng, chúng ta thấy rằng cái cảnh khổ của địa ngục như thế nào. Hôm trước mọi người bảo rằng thầy, mọi người hỏi tên rằng thầy khi mà đắp như vậy thì có đắp cái cảnh khổ trong địa ngục như là trong bức tranh địa ngục biến tướng đồ không? Tôi bảo có, đắp nó cũng hơi hơi giống giống như thế, thậm chí có những chỗ còn rùng rợn hơn nữa để cho một số những kẻ gì, những kẻ bất tín nhân quả, những kẻ ác á, nó nhìn thấy nó cũng phải gai gai, nó nhìn thấy nó cũng phải rợn tóc gáy. Vào đó đấy, sẽ không cho đi vào nhiều người một lần đấy, cứ đi, tôi sẽ làm lối rất nhỏ, đi cứ một người một thôi. À, thế mới chơi chứ này. Đi một người một thôi, nếu mà đi thì ba bốn người đi cùng túm tụm với nhau, mà đi cùng với nhau được thì nhìn nó đi, nó đỡ, nó không bị ghê vì có người bên cạnh. Nhưng nhỏ nhỏ có lối có một mét thôi, đi chứ một người một thôi chẳng hạn, hoặc ý, giỏi lắm thì hai người một thôi, nếu mà sợ quá thì hai người một đi gần nhau vẫn được, nhưng mà lối nó rất là nhỏ. Ánh sáng thì vừa phải thôi, chỗ thì tối, chỗ thì sáng sáng mờ mờ, chỗ thì tối om om. Làm sao đi mà cứ phải thập thò, lúc thì phải nhìn xuống dưới đất mới bước được chân, lúc thì phải nhìn vào trong gì? Trong các bộ xương, đắp các bộ xương mà cái tội nhân trong địa ngục á, như trong kinh nói á, hoặc là những con người bị hành hạ trong tội ngục á, người thì bị quỷ ngưu đồng ngục tốt nó lấy cưa, nó cưa ngang mình. Người thì bị quỷ ngục tốt nó lấy cái dĩa linh ba nó gì, nó chọc, nó giơ lên trời. Người thì bị quỷ ngục tốt thì trói hai chân thì treo lủng lẳng từ trên gì, từ trên trần ngục nó thì nó rơi đầu xuống, làm cho mấy tiếng rên khừ khừ vào đó nữa. Đi qua một cái địa ngục mà kéo lưỡi á, làm cho mấy cái tiếng rên là gì,
ôi giời đau quá, ôi giời cứu tôi với, ôi cứu tôi với.
Chúng ta nghe là gì, nghe mà phải gì, tự nhiên nghe cái tiếng kêu đó thì những cái tóc chúng ta nó cứ phải gì, cứ dựng đứng cả lên hết đó. Một người đi vào đó bảo thắp hương, có khi bảo một sư ông hay một sư cô vào đó thắp hương, một mình buổi sáng có thì không dám vào ấy. Đấy. Thế những kẻ ác ấy, họ vào đó họ mới có gì, nó mới chạm đến trái tim của họ các quý vị ạ. Chạm đến trái tim của họ làm sao, tức là họ nghĩ rằng ồ, có cái cảnh khổ như này thật hay sao. Họ về gì, họ suy nghĩ, họ tìm hiểu kinh sách của Phật, họ đọc giáo lý nhân quả của nhà Phật, họ đọc, họ suy nghĩ, họ thấy ồ, có ác thật, và họ về họ ăn năn sám hối, họ bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện. Đó cũng là một phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Và nếu mà ai mà gì, ai mà ham mê tiểu sắc, con trai ham mê con gái đẹp đẽ, con gái thì ham mê con trai tài giỏi á, ham mê gì, ham mê được đời sau sung sướng, được có cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan á, thì vào thăm quái trời nhìn cảnh sống của gì, của Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư thiên chư thần tiên ở trên quái trời á, nó sung sướng đến mức độ nào. Vẽ một cái động, một cái cảnh dưới quái trời, cả cảnh vẽ lẫn cảnh đắp, tranh 3D thật là đẹp vào đó. Ánh sáng là gì, ánh sáng thì đủ chiếu làm sao cho chúng ta nhìn thấy như là cảnh trời thật, làm cho mấy cái phun khói thỉnh thoảng nó xịt vào đó nữa, cái khói nó bay bay là lả dưới đó, nhìn là nhìn như cảnh trời trong phim Tây Du Ký ấy, các quý vị đó. Thế là gì, ai mà thích gì, thích cuộc sống gia đình vợ chồng con cái cuộc sống sung túc thì hãy giữ 10 điều thiện, giữ 10 điều thiện và thọ năm giới, giữ 10 điều thiện và cầu sinh lên trên quái trời để kiếp sau hưởng thọ 1000 năm tuổi, 2000 năm tuổi, 3000 năm tuổi, thậm chí đến gì, đến 84000 năm tuổi, sống ở trên đó mới sung sướng các quý vị. Vợ chồng gia đình con cái xây dựng tổ ấm á, thì lên đó xây dựng tổ ấm là gì, là sướng nhất. Càng lên quái trời cao á thì tuổi thọ càng nhiều, tuổi thọ càng nhiều trên các quái trời cao á thì phúc báo gì càng lớn, trí tuệ càng gì càng sâu. Đó. Cho nên á, ở thế gian chúng ta đó, gia đình có hạnh phúc lắm, vợ đẹp con khôn, biệt thự này, xe đẹp kia vân vân đó, cũng chỉ có gì 100 tuổi là chết thôi các quý vị. Cho nên có hết cõi người tôi cũng phân ra thành hai thôi. Một bên là cõi người gì dành cho những người cực khổ. Vì sao mà cực khổ? Bệnh tật ốm đau quặt quẹo, nhà ở thì sập sệ rách nát, đó là do cái nhân gì? Đời trước không tu thiện, không phóng sinh, không tu phúc, không cúng dường, không làm từ thiện, không tùy hỷ các công đức phúc thiện, cho nên đời này sinh vào gì, nghèo cùng bệnh tật khốn khổ khó khăn, thậm chí là lang thang đầu đường xó chợ. Còn nửa bên kia đắp là những người gia đình hạnh phúc sum vầy ở trên một mái nhà hạnh phúc, hoặc là có những nhà gì, có những nhà gì, nhà lầu xe hơi, thậm chí có cả máy bay để đi nữa, có không? Thế gian chúng ta có người có máy bay riêng đi không các quý vị? Có, Việt Nam chúng ta cũng có mấy đại gia có máy bay đi riêng rồi, thế giới thì càng nhiều, Việt Nam chúng ta có mấy cái. Có người chia thành hai như thế thôi. Vì sao? Viết cái lời chú thích, vì sao họ lại được nhà đẹp, nhà cao cửa rộng vừa đẹp quan khôn như vậy? Vì sao họ lại làm những nhà chính trị tài ba lỗi lạc? Vì đời trước do bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện giúp đỡ nhân dân vậy, giúp đỡ người nghèo người khổ vậy. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói là gì? Vì vua nào mà biết yêu nước thương dân, giúp đỡ những người nghèo, lo cho dân có cơm no áo ấm vân vân đó, thì Địa Tạng Bồ Tát nói rằng gì? Đời đời sinh ra không bao giờ bị nghèo cùng khốn khổ, sinh ra đều làm được làm gì? Làm những người lãnh tụ của quốc gia, ít ít thì cũng làm bộ trưởng, làm chủ tịch gì, bí thư chủ tịch tỉnh, vân vân và vân vân. Cho nên những người chúng ta thấy, những người mà quan chức cấp cao nhà nước, hoặc những người mà có cái gì, có cái sự nghiệp công danh á, sáng lạn ở trong cuộc sống này, đều là những người biết tu nhân tích thiện ở đời trước vậy các quý vị. Không phải tự nhiên mà họ có đâu, không phải ngẫu nhiên mà họ được đâu các quý vị. Đó. Do nhân đời trước họ tu nhân tích thiện, cho nên đời này họ sinh ra họ có gì, có trí tuệ và có lý trí để phấn đấu để tiến lên. Thậm chí là sinh vào một cái gia đình gì, gia giáo, họ được bố mẹ, ông bà bố mẹ dạy cho họ học hành đến nơi đến chốn, cho nên nó lớn lên thi cử đỗ đạt, đi ra làm việc thì có nền tảng đạo đức rồi, họ cứ theo tiến dần lên thôi. Đấy, có những trường hợp như vậy, có rất nhiều những trường hợp như thế. Cho nên có người làm hai cảnh như vậy. Rồi tới đây chúng ta thấy tất cả những cái đó đều là ý tưởng của gì, ý tưởng của tôi, mà thợ đắp là gì, đắp theo ý tưởng của tôi, không phải mất một đồng thiết kế nào hết, tuyệt nhiên không mất thêm một đồng thiết kế nào hết. Hôm rồi có một chú nó đến, nó chào giá, tức là chào hàng, nó bảo nó đắp cái cảnh ở dưới đó, từ thiết kế cho đến đắp vẽ, các vị biết nó đòi bao nhiêu không? 3 triệu rưỡi một mét. Mà tính ra ở đó thì tôi tính ra khoảng độ gì, tính ra cả đắp cả vẽ tất tất á, cả trần cả vách tất tất, nó rơi khoảng độ gì, trên 2.000 mét vuông. 3 triệu rưỡi một mét các vị cộng thêm 10 mét là 35 triệu, 100 mét là bao nhiêu, 3 tỷ rưỡi, 1.000 mét thì bao nhiêu hả? 1.000 mét thì 1 mét là 3 triệu rưỡi, 10 mét là 35 triệu, 100 mét là bao nhiêu? 3 tỷ rưỡi đúng không? 3 tỷ rưỡi, 100 mét là 3 tỷ rưỡi, 1.000 mét là bao nhiêu? 35 tỷ hả? Hả? Khổ quá, cái đầu của tôi nó kém lắm, nói về toán học là tôi kém vô cùng, tôi rốt đặc cắn mai. Hả? Đâu xem nhá, thử cộng xem nhá. 1 mét là 1 mét vuông tường á, là 3 triệu rưỡi. 10 mét vuông tường á, là 30-35 triệu. 100 mét vuông tường là 350 triệu đúng không? Và 1.000 mét vuông tường là 3 tỷ rưỡi. Hôm rồi không phải 2.000 mét vuông đâu các quý vị. Tính ra như vậy là sơ sơ trong cái bản thiết kế của chú thiết kế nhà ấy, cái nhà của chúng ta đã 1.400 mét vuông rồi mà. Nguyên ở trên trần á, trên trần nhà vẽ hết trên trần nhà đã 1.400 mét vuông rồi, cộng với cái dầm nữa nó khoảng gì, nguyên ở trên trần nhà đã hơn 2.000 mét, xin lỗi các vị, nguyên trên trần nhà nó đã hơn 2.000 mét vuông, đó là cả dầm cả trần, chưa tính những bức tường. Bức tường nó đi chung quanh như vậy, đắp cả hai mặt thì nó đương nhiên nó tính cả hai gì, hai lần tiền. Một mét vuông tường chạy dài như thế này, mặt bên này 3,5 triệu, mặt bên này 3,5 triệu. Hôm rồi chú tính ra nó khoảng độ tầm 8,000 mét vuông. 8,000 mét vuông tường và trần tất tất như thế mà 3,5 triệu một mét. 8,000 mét vuông, 3,8 20 24 5,8 4 40, đúng không? Khoảng bao nhiêu tỷ? Hôm rồi tôi tính là xít soát 30 tỷ, cả vật liệu nữa, thành gì? Thành khoảng 30 tỷ. Các vị thấy không? Cả vật liệu nữa 30 tỷ. Ngồi đêm á, nằm ngủ đêm á, tôi gõ tay lên trán, tôi tính là 30 tỷ lấy vào đâu ta? Nếu mà đợi mà vận động được 30 tỷ thì phải 10 năm sau chưa chắc đã đủ. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, làm cách nào đó cho 30 tỷ nó chỉ xuống còn gì, còn khoảng 3 tỷ thôi. À, mà 3 tỷ cũng đã gì, đã khó khăn rồi. Sáng hôm sau tôi gọi chú thợ đắp vẽ vào, bảo chú có giúp được thầy không, bảo giúp thế nào, chú có tự đắp cho thầy được không thì chú đắp, bảo con chả biết đắp thế nào. Các vị biết không, tôi bỏ 10 triệu ra gì làm mấy cái vé máy bay, cả thầy trò đi bay vào thành phố Hồ Chí Minh, tham quan khu Đại Nam, tham quan khu du lịch Suối Tiên, tham quan vài ngôi chùa, cả đi cả về, tất cả ăn uống, đi vé máy bay, đi lên đi xuống vân vân, hết 20 triệu. Đi 3 ngày hết 20 triệu tham quan tất cả các nơi đó về. Đấy nhá, cho chú đi tận nơi. Ý tưởng của thầy như thế, đấy họ đắp như thế, về ý tưởng của thầy như thế, đắp như thế như thế như thế. Cộng ra các vị biết không? Đắp hết cả cái động, gần hết cả cái động, gắp hết hết cả cái đồng Atula rồi, tính ra hết khoảng 70 triệu tiền công. Mà ở dưới đó nó có khoảng 4 cái đồng như thế, 4,7,28, tôi cứ cho hết 300 triệu tiền công của cái 4 cái đồng trời, người, Atula và ngạ quỷ. 18 tầng địa ngục tôi cộng cho bằng khoảng độ tầm, nó khoảng độ tầm bằng 4 cái kia nữa. Tất cả chưa hết 1 tỷ bạc tiền công. Tôi bảo anh em, động viên anh em, nó cứ làm đi, làm xong cái này á mà làm đẹp, tôi thưởng cho chú 200-300 triệu gì cũng xứng đáng, cả thưởng cả chiếc tất tất, hết 1 triệu tiền công, 2 triệu tiền vật liệu nữa. Từ chỗ 30 tỷ tôi xuống còn có gì, có 3 tỷ. Tất cả xong từ A cho đến Z các quý vị. Ở nào, ở đâu? Ở chỗ này. Tiền mình không làm ra được, nhưng mình có cái chỗ này, nó có thể gì? Làm ra được tiền này các quý vị. Cho nên tiền ở đâu? Tiền ở chỗ này. Tiền ở đâu? Tiền ở chỗ này. Chỗ này suy nghĩ, và chỗ này gì? Quyết định. Quyết định đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn và quyết định đúng đắn. Nó đỡ thì đỡ gấp 10 lần cho gì? Cho tín đồ Phật tử chúng ta. Đáng nhé, muốn đắp được cái này, nếu mà theo họ, đến họ nhận khoán với chúng ta, làm từ A đến Z, 3,5 triệu một mét, tính ra nó khoảng 28 tỷ. Tiền công và khoảng 2 tỷ tiền vật liệu nữa, thành 30 tỷ. Đằng này làm từ A đến Z, mất có gì 2 tỷ tiền vật liệu thì đương nhiên vẫn phải như thế rồi, chúng ta không bớt vật liệu được. Nhưng tiền công các vị biết không? Tôi cho 4-5 sư xuống dưới kia để phụ cắt đay và làm giúp họ, cho công thợ nó bớt đi. Thế là gì? Đấy, các sư xuống đó phát tâm xuống đó để cắt đây, để làm dán những cái phần gì các sư có thể làm được thì giúp họ. Thế là cuối cùng á, đáng nhẽ họ phải 15 người thợ, nhưng bây giờ họ chỉ mất cái gì? Có 7-8 người thợ thôi. Họ làm đỡ cho bao nhiêu cho gì? Cho tín đồ Phật tử, đỡ bao nhiêu của thập phương tín thí. Không có lần pháp hội nào thầy cũng kêu gọi chúng ta thì xấu hổ bỏ sư ra. Xấu hổ lắm các vị ạ. Có người bảo là thầy kêu gọi đi. Kêu gọi cái gì? Tôi lên tôi nói, tôi phải mạnh dạn, tôi phải bảo dạn lắm, mà tôi phải suy nghĩ lắm tôi mới gì mới dám mở miệng ra. Mở miệng ra tôi xuống tôi thì tôi xấu hổ, tôi thì tôi vào phòng tôi đóng cửa luôn, tôi không dám ra tiếp khách nữa. Pháp hội nào cũng kêu gọi hoài, kêu gọi mãi, xấu hổ lắm chứ. Cho nên á, mình cũng gì phải nghĩ ra cái cách nào đó để cho Phật tử đỡ phải hoan hỉ, đỡ phải đóng góp, đỡ phải phát tâm nhiều nhất. Như các vị đấy, chỉ một cái quyết định thôi, chỉ một chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh 20 triệu thôi, về đỡ hẳn gì, đỡ hẳn 20, đỡ 27 tỷ đồng cho chúng ta. Nhưng mà nhà nước làm thì chắc chắn phải 30 tỷ đấy, theo đúng như hợp đồng đấy. Hoặc là tôi mà không quyết định nhanh chóng, nhạy bén thì chắc chắn cỏ cưa kéo xẻ ra đấy, bao giờ đủ 30 tỷ thì mới xong cái đồng lục đạo đó. Hay pho tượng này cũng vậy, các vị biết không? Năm ngoái một số các doanh nghiệp họ đến, họ nhận thầu là bao thầu chọn gói cho chúng ta, họ đổ từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, đổ có 3 tầng với 1 tầng âm. Các vị biết họ hạch toán hết bao nhiêu không? 17 tỷ 890 triệu đồng, tức là gần 18 tỷ chọn gói. Đấy là chưa tính ép cọc nhé, ép cọc hết khoảng tỷ rưỡi rồi, chưa tính ép cọc. Xong rồi bắt đầu thì họ đổ được cái tầng dưới. Khi mà họ đổ thì họ làm thì chất lượng nó kém, nó không được như ý mình. Sắt á, thiết kế thì họ giảm đi, xi măng họ cũng giảm đi, cái gì họ cũng giảm đi. Mà làm thì nó không đúng ý mình. Mình thì xây dựng gần 20 năm nay, mình sống trong đi tu làm nghề xây dựng, chỉ đạo xây dựng từ A đến Z rồi. Nhìn thấy họ đào cái móng nó cũng gì không chuẩn, họ buộc cái sắt nó cũng cò cưa lên võng xuống, mình đã bảo thế này thì không đạt tiêu chuẩn, không đạt chất lượng rồi. Bảo họ thì họ gì, họ bảo là chúng con nó chỉ làm gì, làm người thầu lại thôi, chứ còn ông chủ ông nhận, ông bảo ông con làm nào con làm thế, mình không điều hành được họ. Đổ xong cái tầng đó thì thôi mời các chú thì nghỉ, tôi tự làm lấy. Làm lấy các quý vị biết thế nào? Từ cái chỗ hợp đồng 3 tầng là 17 tỷ 890 triệu đồng, tôi làm lấy hết có hơn 8 tỷ thôi. Đỡ cho bà con, đỡ cho Phật tử chúng ta bao nhiêu, đỡ cho của thập phương tín thí bao nhiêu. Đấy, lên tới tầng đấy hết hạch toán, hết có gì, có 8 tỷ mấy thôi. Các chú lái xe, các chú kỹ sư thiết kế nó bảo rằng á, thì nếu mà thầy làm như thế thì nhẹ hơn nhiều, thầy vất vả một chút nhưng mà thầy đỡ đi khoảng một nửa, đỡ đi giả nửa một tí. Thế tôi bảo được, thầy vất vả tí thì cũng làm được. Cho nên thầy sẵn sàng là gì, mua cả một cái ô tô nhỏ nhỏ cho cái chú gì, chú thiết kế, chú kỹ sư nó đi đi lại lại, vừa đi về nhà vợ con gia đình và vừa đi lên đi xuống nó trong công trình rồi. Cái ô tô có 240 triệu mà thầy đỡ được gì, thầy đỡ được gần 10 tỷ đồng. Các vị thấy không? Thế có người mới nói rằng thầy mà ở ngoài đời á thì thầy làm một cái ông tổng giám đốc hoặc là ông chủ tịch hội đồng quản trị là khủng khiếp. Thế mà không, tôi làm ông sư, làm ông sư hiền lành, tôi không làm ông tổng giám đốc, ông chủ tịch hội đồng quản trị khủng khiếp. Đó. Tính nó nhanh như thế mà quyết định nó làm nó. Thế là từ năm ngoái đến năm nay, các vị biết tôi đỡ được cho các Phật tử chúng ta khoảng bao nhiêu tỷ được không? Hơn 9 tỷ tiền thì từ tầng 1 cho đến tầng 3. 27 tỷ ở trong gì? Trong lục đạo, thế là bao nhiêu rồi? Hơn 30 tỷ chỉ trong vòng có gì? Trong vòng có hơn một năm trời. Có năm trời rồi, quyết định có năm trời. Làm cái gì ra các quý vị? Phật tử chúng ta đóng góp 20 năm chưa chắc đã gì? Đã được cái số tiền đấy. Cho nên dân tình với một số người họ không đi chùa, không hiểu biết gì, họ bảo là gì? Họ bảo là ông sư chùa Khai Nguyên ông làm gì ra tiền nhiều thế? Ông đi buôn thuốc phiện, chỉ có đi buôn thuốc phiện mới gì? Mới giàu nhanh như thế. Hoặc là chỉ có chơi gì, làm gián điệp cho nước ngoài mới có cái luồng tiền đen nó gì, nó truyền về nó gì? Nó truyền cái quỹ đen về nó. Cho ông ấy xây dựng như thế. Có người nó còn nói gì? Nó không viết đơn nhưng mà nó còn nói với một số các cấp chính quyền về công an, nói là gì? Phải theo dõi cái ông sư ở chùa Khai Nguyên một cách chặt chẽ, vì ông này chắc chắn có nguồn tiền của Trung Quốc gì đưa về, có thể ông này làm gián điệp cho Trung Quốc. Đấy, làm gián điệp cho Trung Quốc. Cho nên á, vì khổ nỗi, vì tôi đi Hồng Kông năm 2012, đi Hồng Kông sang đỉnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không mà, thì họ nghĩ là gì, tôi theo Hòa Thượng có nghĩa là theo gì, theo Trung Quốc. Cho nên được cái nguồn tiền của Trung Quốc nó tuồn về nhiều như thế, ông mới xây dựng, ông ấy mở mang, ông mua đất, ông mở mang. Tiền ở đâu các quý vị biết không? Cái thứ nhất là tiền ở đâu? Ở trong này của mỗi gì? Mỗi Phật tử chúng ta ngồi dưới. Cái thứ hai là tiền ở đâu? Ở đây. Cái gì nhỉ? Ba tấc lưỡi. khổ lắm, ba tấc rưỡi này nói nhiều tôi xấu hổ đến thì đến lắm khi mà cứ xuống một cái tôi phải đóng cửa tôi thì không dám ra nữa, kêu gọi xong một cái này xấu hổ quá. Pháp hội nào cũng kêu gọi xấu hổ, cho nên pháp hội này không kêu gọi một cái gì cả. Yên tâm, pháp hội này thì hôm nay không kêu gọi cái gì. Các Phật tử cứ yên tâm đi, pháp hội lần này được ra về một cách vô tư, không có bị kêu gọi cái gì. Vì xấu hổ lắm, kêu gọi nhiều xấu hổ lắm. Nhưng mà thôi, đấy là có cái nhân duyên, để có gieo duyên cho chúng ta, cho đạo tràng. Nếu mà tôi không uốn ba tấc lưỡi để kêu gọi các quý vị mà lòng tham của các quý vị vẫn giữ ở trong gì, trong két thôi, vẫn đem đi gửi tiết kiệm, vẫn giữ ở trong két để sâu trong bọc, may cái chết á. Nếu mà không á, không may mà chết bất đắc kỳ tử, không dặn được con dặn cháu để biết á, thì khác gì cái ông mà thì ông chết làm chó trong kinh Đức Phật, trong kinh A Hàm Đức Phật kể đâu. Do tiếc của chết làm con chó. Từ là một ông đại gia, một ông gì, một ông trưởng giả. Do tiếc của quá chưa báo được cho con trai của mình là có cái vàng bạc để dưới gầm giường, cho nên thì chết đi đầu thai làm con chó, nằm dưới gầm giường để giữ của cho con. Cho nên là các vị mà để vàng á, để vài cây vàng ở trên mái nhà, chết có khi làm con thạch sùng, làm con thạch sùng á, mà ở trên nóc nhà mà giữ của cho con. Nếu mà chôn dưới đất có khi làm con chó hay con mèo á, để giữ của cho con. Đừng có tưởng, cho nên thôi buông đi, buông dần đi. Cái gì cho con thì di chúc cho con nó trước đi, còn cái gì cúng Phật thì cúng đi, không có sau này chết không kịp. Không, tôi nói thật đấy, không cứ phải là cúng ở đây đâu, cúng bất cứ ngôi chùa nào, ngôi chùa làng của chúng ta cũng được, chùa nào nghèo nghèo chúng ta cũng được, hoặc ngôi chùa nào mà gì các sư hoằng pháp lợi sinh chúng ta đem đến đó để cúng dường, để các thầy ấy xây dựng, để cho các Phật tử đến để học đạo, để tu tập, để có công đức nhiều. Tùy duyên, cúng chùa nghèo cũng được, mà cúng chùa hoằng pháp cũng được, nhưng tuyệt nhiên cũng không nên mang đến cúng những cái ngôi chùa mà gì, những kẻ tà sư nó đang gì, đang trông nom để nó. Thế nào là tà sư? Ăn thịt, uống rượu, chửi bậy, nói càn, không việc ác gì là gì, cái vị đó không gì, không dám làm. Chúng ta biết cái nơi đó mà vẫn còn mang tiền đến cho nó thì cho nó xây chùa xây chiền, để cho nó tạo ra một cái cảnh quan đẹp đẹp một chút, để nó lôi kéo khách đến để nó câu tiền đó, thì mình có cúng dường vào đó chẳng có phúc gì. Mà trong kinh Đức Phật gọi là cúng dường nhầm chỗ, thì có cái chúng ta còn mang thêm, mắc thêm tội, đó gọi là cái tội gì? Cái tội vô tri, tức là do ngu si không biết chỗ mà cúng dường. Chùa nghèo mà gì mà các Phật tử họ đến chùa lễ Phật tụng kinh niệm Phật đó, nghèo không có sư trụ trì, nhưng mà dân dân thì tín tâm, từ trên xuống dưới đều nhất tâm mộ Phật. Các vãi các Phật tử ấy, dân làng á, mùng một ngày rằm, ngày tuần, ngày tiết ra để bao sái hương khói để cúng dường Tam Bảo một cách gì rất là trang nghiêm thành kính, thì chùa nghèo mà cúng vào đó cũng có phúc các quý vị. Nghèo mà gì họ biết tu tập cũng có phúc. Chúng ta biết vua quái trời Đao Lợi, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vì sao mà ông được làm vua quái trời Đao Lợi không? Trong kinh Phật nói rằng á, từ thời Đức Phật Ca Diếp trở về trước, sau cái thời Tượng Pháp, lúc đó là gì? Có một cái ngôi chùa vùng quê xa, vùng xa vùng xôi á, nó đổ nát, tượng thì gì? Pho thì sứt đầu mẻ chán, pho thì gãy chân gãy tay, pho thì chảy xước sơn, không có sư, dân thì nghèo không có tiền để xây dựng lại. Mặc dù dân rất tốt nhưng mà rất là dân nghèo, không có tiền để xây dựng, để tu bổ lại chùa chiền và tượng pháp. 33 cô gái trong một chuyến đi chơi đến cái khu vực dân nghèo đó, đi vào nơi đó thì thấy cái ngôi chùa đổ nát như vậy, có cái cô nhà giàu nhất trong 33 cô gái đó, thì về liền họp 33 cô gái đó lại và bàn nhau rằng á, chúng ta là gì? Đến cái ngôi chùa đó thấy ngôi chùa đổ nát như vậy, nên nhất tâm để tu sửa lại. Và cả 33 cô đều đóng góp cái tiền của công sức của mình á, thì trong đó thì có cái cô là chủ á, cái cô mà nhà giàu nhất đó thì đóng góp nhiều nhất và bỏ ra công sức tâm huyết mình nhiều nhất. Thế là 33 cô gái đó đều phun của xây lại cái ngôi chùa đó, tô lại tượng đó, sửa lại tượng pháp cho trang nghiêm thanh tịnh, thậm chí còn thỉnh cả sư ở nơi khác về đó để trông nom ngôi chùa đó nữa. Và hàng tháng, hàng quý thường là đem gì, đem gạo, đem thức ăn đến, đồ ăn vật dụng đến để cúng dường cho vị sư đó hoằng pháp. Và dần dần á, cái dân nơi đó gì hướng đến chính pháp, biết tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, cho nên mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Từ cái chỗ dân gì, dân bị hạn hán, bị lũ lụt triền miên, vì sao? Vì nhân dân làm nhiều việc ác, không có mấy người làm việc thiện, cho nên bị hạn hán, bị lũ lụt. Nay ba cô gái, 33 cô gái đó xây dựng lại chùa cảnh, thỉnh sư về để hoằng pháp, cho nên nhân dân được nghe pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện rất là nhiều người. Vì vậy mà trời xanh có mắt, thương người làm thiện, cho nên á khiến cho mưa thuận gió hòa. Mà mưa thuận gió hòa thì nông dân sẽ được gì? Sẽ được mùa màng bội thu. Và dân dân nơi đó dần dần cuộc sống thì ngày một giàu có, thì nhiêu sung túc, chùa chiền cũng theo đó mà ngày một trang nghiêm thanh tịnh, phong quang đẹp đẽ hơn. Nhờ cái nhân xây chùa, tô tượng, đúc chuông, thỉnh sư về hoằng pháp đó, sau khi xả bỏ báo thân, 33 cô gái đó đều được sinh lên quái trời. Quái trời thứ hai đó là quái trời Đao Lợi Thiên Vương. Cái vị á, cái cô con gái mà bỏ nhiều tiền ra nhất, nhiều công tâm huyết nhất đó, thì là làm vua của trung tâm quái trời thứ hai, đó là chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Việt Nam mình dịch là gì? Dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Ngoài vị Ngọc Hoàng Thượng Đế quái trời đó, còn có 32 quái trời gì? Quái trời nhỏ sống chung quanh, bao bọc chung quanh, tức là cái nước, quái nước nhỏ đó, quái trời nhỏ đó bao bọc chung quanh cái quái trời lớn, quái nước lớn. Cho nên á, quái trời Đao Lợi còn gọi là quái trời Tam Thập Tam Thiên. Tam Thập Tam, tam là số 3, thập là số 10. Tam Thập Tam Thiên tức là gì? 33 quái trời. Quái trời Đao Lợi chúng ta biết là không phải có một ông vua nhé, có 33 ông vua. 33 ông vua này rất đoàn kết, rất hòa hợp với nhau để giáo hóa cho chúng sinh ở quái trời ấy, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Mà thậm chí quái trời ở giữa là quái trời của Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, còn xây một cái gì? Một cái cung điện rất lớn để thỉnh chư Phật Bồ Tát khắp mười phương để đến để thuyết pháp. Và cung trời đó gọi là gì? Cái cung đó, cái ngôi nhà đó gọi là gì? Gọi là Diệu Pháp Đường. Gọi là Diệu Pháp Đường. Và tới đây cái hội trường của chúng ta nếu mà đủ duyên, mà năm nay mà gì mà hoàn thiện được tất cả hồ sơ thủ tục để xin với các cấp chính quyền xã và thị xã, và đặc biệt Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp phép cho chúng ta được xây dựng cái giảng đường đó, tôi sẽ đặt tên cái giảng đường đó là gì? Là Diệu Pháp Đường. Vì sao đặt tên là Diệu Pháp Đường? Vì cái nhà giảng đó dùng để gì? Để truyền giảng những lời gì? Những lời của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, của các tổ sư, dạy cho chúng sinh chúng ta biết gì? Biết phá mê khai ngộ, bỏ tà quy chính, phản vọng về chân. Cho nên cái nhà đó không gọi là nhà pháp hội như nhà này nữa, mà nhà đó gọi là Diệu Pháp Đường. Vì sao lại gọi là Diệu Pháp Đường? Vì Phật nói kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi, ở trên cung trời Đao Lợi đó chính là Phật nói bộ kinh này ở trên Diệu Pháp Đường của cung trời Đao Lợi. Nay do tôi thì tôi giảng bộ kinh này mà các Phật tử tin và theo, cảm hóa được rất nhiều người, độ được cho rất nhiều những gia đình khổ đau, được gì? Được bình an, được vô sự, giúp được cho rất nhiều đôi thao nam thanh nữ tú 30-40 tuổi vẫn ế gì? Vẫn ế mà gì? Mà tự nhiên nó lên nó tụng kinh này mà gì? Con trai thì lấy được vợ, con gái lấy được chồng, nhiều đôi gì? Cưới nhau 5-7, thậm chí hơn chục năm không có con, đi khám bác sĩ bảo vô sinh, không thể sinh được, chữa lên chữa xuống không được, tụng bộ kinh này gì? Tự nhiên có con. Khiến cho họ gì? Họ tin Phật một cách là gì? Một cách tuyệt đối. Khiến cho họ từ bộ kinh Địa Tạng này mà gì? Biết cửa vào với đạo Phật và có niềm tin với đạo Phật, Từ một người là gì? Bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo. Giờ họ tin nhân quả, tin Tam Bảo, tin kinh này và đọc bộ kinh này. Cho nên lấy cái giảng đường đó là gì? Là diệu pháp đường ở tại nhân gian này, để hồi tưởng lại cái diệu pháp đường ở trên cung trời Đao Lợi mà cách đây hơn 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật nhóm họp chư Phật mười phương và chư Bồ Tát và Địa Tạng cũng như các vị quỷ thần ở cõi Nam Thiệp Bổ Châu này về trên đó để thuyết pháp. Nay chúng ta gì? Chúng ta mở một cái diệu pháp đường nhỏ nhỏ ở cõi nhân gian này để độ cho gì? Một vài chục nghìn người tham dự pháp hội được. Pháp hội, nhà pháp hội đó phải ít nhất phải gì? Phải chứa được 20.000 người. Ít nhất phải chứa được 20.000 người. Có nghĩa là cái diện tích xây dựng phải gì? Phải tầm là 12 đến 15.000 mét vuông. Tức là gì? Hơn một HA đó các quý vị. Một cái ngôi nhà xây dựng ít nhất nó phải, nếu tính cả hai tầng nó phải tầm 15.000 mét vuông thì mới chứa được 20.000 người. Như vậy cái diệu pháp đường ở thế gian chúng ta này, tôi nghĩ rằng làm được cái điều đó, xây dựng thì đã khó, nhưng điều quan trọng các Phật tử đến có đầy cái ngôi nhà đó hay không. Tôi một năm chỉ mong được hai pháp hội có đầy ngôi nhà đó là pháp hội tháng riêng, pháp hội tháng 7 là được. Còn lại gì? Cứ được nửa ngôi nhà đó là được. Pháp hội tụng kinh Địa Tạng ngày đầu tiên năm ngoái chúng ta thấy chỉ có khoảng 200 người thôi đúng không? Năm nay các vị ngó xuống xem, 700-800 nghìn người là cái chắc. 2-3 năm nữa thì cái chuyện pháp hội tụng kinh Địa Tạng cũng thì cũng 2-3 nghìn người là chuyện bình thường. Pháp hội Trung Phong thì và pháp hội Cầu An đầu năm thì 20.000 người, đấy là một chuyện không phải xa vời, mà thậm chí có phải sau này là còn phải bắt cả dạp ra nữa. 20.000 người rồi còn chứ còn phải bắt cả dạp nữa. Nếu đất nước chúng ta vẫn thái bình thịnh trị, đảng và nhà nước vẫn gì, vẫn tôn trọng sự tự do tin ngưỡng đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, chắc chắn 5 năm nữa pháp hội chúng ta 20.000 người là chuyện bình thường. Thậm chí 50.000 người có thể diễn ra. Lịch sử Phật giáo Việt Nam có thể gì? Có thể được chứng kiến cái điều đó. Cho nên thì cứ làm đi, tất cả chúng ta cứ bằng cái tâm thành của mình cứ thế nào, làm tất cả vì Phật pháp, vì chúng sinh, vì dân tộc, vì đất nước, không vì một chút vụ lợi cho bản thân, cho cá nhân nữa, thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho, chư thiên long bát bộ gia trì cho. Các Phật tử chúng ta cứ cầu được ước thấy, 10 người thì 9 người sẽ có niềm tin sâu sắc với Tam Bảo, với Phật pháp. Mở các khóa tu học á, không cần phải đưa giấy mời, họ vẫn gì, vẫn cứ đến, có đúng không? Họ nghe là tin mở pháp hội rồi, một cái là tự họ thì tìm đến. Thậm chí không chỉ trong địa bàn Hà Nội mà các tỉnh chung quanh lân cận cũng đến. Khóa tu mùa hè năm nay chúng ta biết không? Tận ở trong Đà Lạt, tận ở trong Thành phố Hồ Chí Minh, tận trong Cà Mau họ còn gửi quan ra tận đây. Thế mọi người mới bảo, các sư bảo tại sao trong chùa Hoằng Pháp có mà không cho các cháu học trong đấy, là bảo không. Nghe thầy giảng kinh Địa Tạng cho nên muốn con họ của họ đến đây, đến tận đây để học ở tại ngôi chùa này, chứ không muốn là một ngôi chùa nào khác. Cũng oái oăm ra thế chứ đấy. Bảo rằng tôi bảo là thôi, bảo các vị cứ để con để cháu học ở trong kia thôi, làm gì mà ra tận miền Bắc mà cho xa xôi, nhưng mà họ không muốn. Chỉ nghe thấy thầy giảng ở trên băng giảng thôi, và thấy chư tăng và thấy thần Phật tử đạo tràng chúng ta tham tổ chức pháp hội ở trên băng giảng, họ thấy rất là gì, hoan hỉ. Cho nên họ muốn gì? Thứ nhất là đưa con ra tận đây để học, thứ hai họ cũng một lần trong đời họ cũng muốn ra tận đây để đỉnh lễ, để chiêm ngưỡng, để nhìn thấy thầy một lần thôi. Khổ lắm, quả này tới đây thì không biết là tôi tránh đi đâu, không tránh được, người ta ở xa người ta đến thì không tránh được. Mà vào khóa tu như thế thì mà tiếp nhiều thì chắc là gì, không chịu được. Sức khỏe tôi thì nó vừa phải, không thể tiếp hết tất cả bao nhiêu bố mẹ các cháu đưa con đến kiểu như thế được. Cho nên thôi, nếu mà trong cái dịp đó các Phật tử quen quen rồi thì thôi, ở gần gần đấy thì gặp ở dịp khác, để cho người xa họ gặp thôi. Có khi họ tận trong miền Nam, tận trong Đà Lạt, tận trong Vũng Tàu, tận trong Cà Mau họ ra đây thì họ ở xa như thế, thì cho gặp ở các tỉnh ở xa để họ gặp các Phật tử chúng ta gần thôi, thì không gặp được lần này gặp lần khác, gặp các sư cũng được rồi, không phải xếp hàng mà bắt buộc cứ phải gặp thầy thì mới được. Đó, ưu tiên cho họ ở xa. Mà cái nhà này thì các vị thấy chứa 3.000 Phật tử thì chúng ta thì được, nhưng mà chứa 3.000 học sinh thì không thể được. 3.000 học sinh các em thì nó bằng 30.000 Phật tử chúng ta các quý vị ạ. Chăm sóc các em nó khó vô cùng. Chúng ta thấy pháp hội chúng ta 3 ngày diễn ra mà 7-8.000 người, cái mấy cái bể nước, mấy cái giếng nước vẫn đủ chúng ta dùng 3 ngày 3 đêm vô tư. Nhưng các em nó có năm ngoái có 1.000 người, có 1.000, 1.200 thôi. Nước đến 2 ngày, ngày thứ 3 là thất thủ rồi. Tất cả các bể, tất cả các giếng đến ngày thứ 3 thất thủ, tức là không còn chỗ nào có nước nữa. Giếng khoan cũng cạn, mà giếng gì? Giếng khoan công nghiệp đó các quý vị. Giếng khoan công nghiệp cũng cạn nước không đủ để hút nước cho các em nó. Giếng đằng sau đào cái giếng to tướng như vậy chứa 50-60 khối nước thì hút gì? Ngày thứ 2 cũng cạn. Giếng đào cũng cạn. Giếng khoan, giếng đào, giếng gì? Giếng to để chứa cũng đi sạch thất thủ trong ngày thứ 3. Ngày thứ 4 phải cầu cứu trên đồng mô, xả nước xuống và bơm nước về đồng mô vào cho các em nó gì? Nó ăn thì ăn nước giếng rồi, nó tắm xong nó ngứa thì nó kêu rời kêu đất cả lên. 10 đứa thì gì? Thì cả 10 đứa ngứa nó kêu rời kêu đất cả lên. Vì sao? Vì nó dùng nhiều nước quá, không chống được. Một Phật tử chúng ta tắm á, tẹt ga thì hết 2 chậu nước, giặt hết 2 chậu nữa là 4 chậu. Các em nó vào nó tắm bảo rồi, ở trên này á, các sư nói đi nói lại rồi, nhưng vào nó cứ xả chảy tòng tòng, nó cứ dội ào ào, một em nó phải hết 10 chậu nước các quý vị. Hiêm thì nó cũng phải hết 5-6 chậu nước tắm, giặt nó cũng phải 5-6 chậu nữa, tức là một em nó dùng bằng gì? Bằng 3 cho đến 5 người lớn chúng ta. Cho nên 1.000 đã bằng đến 5-6.000 Phật tử chúng ta tham dự rồi. Đấy là nói về cái sinh hoạt rất đơn giản thôi. Chưa nói đến cái đêm đầu tiên, đêm thứ hai nó khóc, nó nhớ nhà. Thậm chí học lớp 9, lớp 10 rồi nó vẫn khóc gì. Nó toe toe cả lên, nó bắt đền, nó sư ơi cho con về với mẹ con đi. Có đứa thì các vị biết đâu, nó ngủ. Nó ngủ đêm, nó ôm chăn, nó ngủ, nó bảo mẹ ơi con thèm thịt lắm. Mới ở ngày, mới ăn chay ngày thứ nhất, sang ngày thứ hai ngủ đêm, nó cứ mẹ ơi con thèm thịt lắm. Và nói gì? Các bạn sinh viên xuống kể mà tôi cứ cười ôm cả bụng ra. Nó bật thèm thịt lắm mà nó nói mẹ ơi con thèm thịt lắm, mà nó cứ nhai tỏm tẻm như thế. Mới ngày thứ nhất ăn chay thôi, ngày thứ hai nó đã thế. Nhiều chuyện lắm. Có đứa thì nó ngủ mộng du. Đêm là cứ đi ra đi vào này. Các sư với các Phật tử, các em sinh viên ở Văn Thiền Nguyện, vì ở tổ thiền nguyện là cứ phải đi để canh. Không phải sướng đâu các quý vị, để tổ chức cho một khóa tu như thế không phải đơn giản. Mà cái nhà này thì chật quá. Quá chật. Nghe pháp này, sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ tất cả trong một cái nhà này không thể nào tải được nữa, cho nên bắt buộc phải làm. Vì vậy mà trong thời gian tới, từ giờ đến sang năm nữa, thỉnh thoảng nghe ba cái tấc lưỡi của thầy đã kêu ca phàn nàn với chúng ta thì thôi hoan hỉ đi chút ha. Rồi mong sao cho cái diệu pháp đường nó xong sớm thì chúng ta đến tu thì cũng sướng, cũng đỡ khổ hơn. Tụng kinh xong một cái xuống tầng 1 một cái là gì? Nghe pháp xong, tụng kinh xong ở tầng 2 xuống tầng 1 một cái ăn luôn. Và có cái gác xếp nó tối chúng ta gì? Có sẵn chăn chiếu rồi ngủ luôn, ngon lành. Pháp khóa tu mà khoảng 500 người đến 1.000 người là chúng ta không phải di chuyển. Ngủ thì trên gác xếp, học thì ở dưới gì? Dưới tầng 2, ăn thì ở dưới gì? Tầng 1. Đó. Chỗ ăn, chỗ nghỉ đàng hoàng như vậy rồi, không phải á ăn uống ngủ nghỉ tất cả một cái nhà pháp hội như thế này nữa, cho nên đó mới gọi là gì? Diệu pháp đường tốt đẹp. Tốt đẹp từ A đến Z. Xây khu công trình phụ sang ngay đằng sau cho chúng ta, không phải mưa gió nữa, không phải đợi nhau nữa. Xây khoảng độ gì 200 nhà vệ sinh cho chúng ta xong một cái thì có thể tắm rửa rồi vân vân. Mọi cái có thể không phải chờ nhau đến hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt như bây giờ nữa. Đỡ đi. Tuy rằng nó không đảm bảo được 100% như ở nhà chúng ta, nhưng mà đi tham dự khóa tu mà được như thế, tôi nói với các vị, cả cái đất nước này khó kiếm được một chỗ như thế. Trong chùa Hoằng Pháp thấy như thế là rất chật các quý vị ạ. Không có một cái nhà giảng đường lớn đâu. Một cái nhà giảng đường của họ chứa giỏi lắm được 800 đến 1.000 người thôi. Nếu khóa tu mà 3-4 nghìn người, họ ở thành 3-4 cái nhà dùng máy chiếu để xem. Không phải đơn giản đâu. Cho nên thôi thì ở đây thì nói về tương lai như vậy, cũng cầu nguyện Phật Tổ Bồ Tát gia trì cho các vị Thiên Đế Thích, Kiều Thi Ca và các vị quỷ thần là cũng gia hộ cho. Phật tử nào họ cứ đến chùa khai nguyện là lễ cầu cái gì, 10 người thì được 9 người toại nguyện là được rồi. Còn một người á thì bao giờ họ đủ duyên thành tâm đến tột cùng đến thành tâm á thì Phật Bồ Tát gia trì cho họ cùng được nốt, thế là 10 người được cả 10. Nhưng trước mắt thì 10 người được 9 là tốt lắm rồi. Còn cái trường hợp như hôm qua mà bảo niệm Phật ấy, hôm kia bảo niệm Phật mà nhất định báo không niệm mà cuối cùng vẫn thuê người niệm Phật á, trường hợp đó thì chắc chắn là không được rồi. Có thuê người niệm Phật thì cũng rất lâu mới được, có được nhưng phải rất lâu mới thì mới được. Cho nên tôi mới nói là 10 người thì được 9 là quý rồi, 8-9 là quý rồi. Và 8-9 người được đó thì đương nhiên khi mà họ cầu được ước thấy rồi á, thì chúng ta có vận động một vài triệu bạc, một vài trăm nghìn, hay là để họ phát tâm một vài chục nghìn, hay là gì 2.000, 5.000 bạc á, thì cũng gì chẳng đáng là bao cả, đúng không? Thế cho nên cái diệu pháp đường, tôi nghĩ rằng á, cái diệu pháp đường thì không phải là trách nhiệm của Địa Tạng Bồ Tát, mà trách nhiệm này là giao trách nhiệm này cúng dường Bồ Tát Quan Âm, và Bồ Tát Quan Âm chịu trách nhiệm. Địa Tạng Bồ Tát thì chịu trách nhiệm gì 70% đại tượng Phật A Di Đà rồi, bây giờ Quan Âm Bồ Tát chịu trách nhiệm gì 80% cái diệu pháp đường đi, 20% là 10% cho các Phật tử chúng ta, còn 10% cho các vị quỷ thần, các vị thiên long bát bộ khác, thế là gì thành 90%. Quán Âm Bồ Tát 80%, các vị thiên long bát bộ quỷ thần khác 10%, còn Phật tử chúng ta thì 10%. Tôi rất sướng là tôi không bị phần trăm nào. Tôi không bị phần trăm nào, cho nên chắc tới đây xây cái diệu pháp đường tôi rất sướng, mà có thể được thật. Đang vướng về đất, quan trọng nhất bây giờ vướng về giải phóng đất. Giải phóng đất tức là sao? Bà con nhân dân họ sẵn sàng nhượng lại cho chúng ta rồi, những cái xì mằn mằn này là chúng ta gì chưa có để hỗ trợ cho bà con để họ đi lấy chỗ khác để họ cày cấy. Vừa qua pháp hội, vừa qua kêu gọi lắm thì mới được mấy xào, vừa qua các Phật tử để giải rác mang đến được 2-3 xào nữa, bây giờ còn gần 100 xào nữa, khoảng độ 80+ xào hoặc 90 xào nữa. Hôm kia có một Phật tử đến hỏi rằng á, thầy còn cần tiền không? Làm sao mà bảo thầy hỏi thầy câu hỏi ấy, thật là gì buồn cười. Làm gì có chuyện không cần tiền. Cần tiền không phải để thầy tiêu, mà thì cần tiền để giải quyết cái gì? Cái diệu pháp đường trong tương lai đấy. Trước mắt là phải giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho bà con để bà con để đi mua chỗ khác, để bà con ổn định cuộc sống. Dân đây họ tốt lắm. 100 nhà thì 99 nhà tốt, các quý vị ạ, họ rất tốt. Bình thường ra các quý vị biết đó, đền bù một xào ruộng bây giờ theo giá nhà nước phải 280 triệu đến 300 triệu. Nhưng đây bà con họ chỉ lấy một chút gọi là cái hỗ trợ để họ gì, họ đi lấy chỗ khác thôi. 50 triệu, chả có ở đâu thì bà con nhân dân tạo điều kiện như cái xã Sơn Đông này, như cái chùa Khai Nguyên chúng ta này. 100 gia đình thì bây giờ thì có đến thì khoảng trên 80 gia đình họ đồng ý rồi. 100 xào thì có đến thì có phải đến khoảng độ 80 xào họ đồng ý rồi. Chỉ còn có vài nhà họ không đồng ý. Không phải là không đồng ý, nhưng mà họ chưa đồng ý, họ còn bảo bàn bạc nhau đã. Không lo. Tôi thì có một cái duyên gì, tự thân tôi đến nhà ai nhà đấy đều gật đầu hết. Nên tôi chưa đến. Tôi chưa đến mà nhà ai đây là để kệ các vãi đến, và để cho tự gia đình họ gọi. Bây giờ tất cả khu vực bên đó nó còn khoảng độ gần 30 nhà nữa, thì các Phật tử thống kê và có hơn 20 gia đình họ gọi rồi, nhưng mà mình chưa có điều kiện. Tối hôm kia có một Phật tử hỏi đến gọi, nếu thầy cần nữa thì con thì không có để cúng, nhưng con sẽ mượn cho thầy được gì, được khoảng 20 xào. 20 xào tức là ra khoảng bao nhiêu? Khoảng 1 tỷ. Thế rồi cứ gấp mượn đi. Ra Tết thì có lễ hội mùa xuân thì Phật Bồ Tát gì, Bồ Tát Quan Âm sẽ trả. không phải tôi trả mà Quan Âm Bồ Tát sẽ trả. Không phải lo, làm cái việc Phật sự đó thì không phải lo. Nếu mà làm được từ giờ đến tháng 7 mà chúng ta giải quyết, giải phóng xong hết cái gần 100 sào đất đó thì chúng ta sẽ làm thủ tục của nhà nước trong hết trong vòng năm nay. Thiết kế thì xong hết rồi. Thầy làm có một tuần xong hết bản thiết kế rồi các quý vị ạ. Có ai vẽ thiết kế có một tuần mà xong không? Thầy vẽ xong hết trong vòng một tuần. Nhưng bây giờ chưa dám công bố vì gì? Vì chưa được các cấp nhà nước phê duyệt cho nên chưa dám công bố. Vẫn còn để trong máy tính ấy. Nhà nước phê duyệt một cái là gì? Công bố một cái sang năm khởi công làm trong vòng một năm rưỡi hoặc hai năm rồi xong. Chậm nhất thì 2019 là gì? Là chúng ta xong diệu pháp đường là có thể tu tập được. Có thể tu tập được. Mà nhanh thì có thể 2017, cuối 2018 là xong rồi. Pháp hội đầu năm 2019 là chúng ta đã chuyển sang cái nhà diệu pháp đường đó rồi. Đó. Vì mỗi năm nó một đông hơn. Mỗi năm một đông hơn. Nếu mà cuối năm nay mà Hòa Thượng mà sang đây nữa thì tôi nghĩ rằng mọi duyên nó sẽ càng thuận lợi nữa. Nhờ vào cái ân đức của Hòa Thượng gia trì cho thì tôi nghĩ rằng nó còn thuận lợi hơn nữa. Đó. Thì cái này thôi tùy duyên. Cái quan trọng nhất là cái nội lực của chúng ta phải gì? Phải làm, phải tu, phải tập cho tốt. Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho thì cầu được ước thấy thôi, không có gì cả. Xây cung trời đau lợi, 33 cô gì cô thiếu nữ xây cung trời đau lợi bằng gì còn được cơ, mà làm gì mình xây cái diệu pháp đường mà không được. Cứ thành tâm đi chắc là được. Phật tử cứ cầu được ước thấy là gì được hết. Ở đây thì thôi trở lại bài. Bồ Tát Địa Tạng nói là trong tất cả các loại địa ngục đó, các địa ngục vừa kể trên á, thì có địa ngục A Tỳ chu vi rộng lớn là gì? Một muôn 8.000 dặm, tức là một vạn, chứ muôn ở đây gọi gì là vạn. Một vạn 8.000 dặm, kinh chưa? Một vạn 8.000 dặm. Tường ngục kia thì dày chắc cao tới 1.000 dặm do nghiệp cảm tạo nên. Thế cái địa ngục đó nó cao lớn như thế nhưng thì không phải là do ai xây mà do chính nghiệp cảm của chúng sinh ở trong tội khổ ở trong địa ngục đó nó tạo nên. Tức là gì? Do nghiệp họ cảm thấy. Nghĩa là sao? Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ trong giấc chiêm bao. Chúng ta gì? Do trong giấc chiêm bao chúng ta thấy một con hổ hay một con rắn nó đuổi theo nó cắn chúng ta. Thực sự có con hổ, con rắn nó cắn chúng ta trong giấc chiêm bao không các quý vị? Có không? Không có. Nhưng tại sao trong giấc chiêm bao chúng ta thấy con hổ, con rắn đuổi theo cắn chúng ta vẫn gì? Vẫn sợ. Có sợ thật không? Sợ thật. Ngoài đời chúng ta sợ con hổ, con rắn như thế nào á, thì trong giấc chiêm bao chúng ta cũng sợ nó như thế các quý vị ạ. Ai mà hay sợ rắn á, nhìn thấy con rắn trong giấc chiêm bao chúng ta sợ y như là khi còn tỉnh táo chúng ta sợ con rắn như thế. Mà con hổ thì chúng ta có sợ không? Ai mà chẳng sợ con hổ, với con hổ nó gì? Nó khỏe và nó ghê. Nếu mà con hổ chưa thuần phục, nó sẵn sàng gì? Nó vồ mà nó cắn chết chúng ta chỉ trong vòng vài giây, vài phút thôi các quý vị. Cho nên phần lớn ai nhìn thấy con hổ cũng sợ, ai nhìn thấy con rắn độc cũng ghê, cũng sợ. Giấc chiêm bao mà chúng ta thấy con nó đuổi chúng ta mà cắn á, thì chúng ta gì? Sợ hết vía ra. Tỉnh rồi, biết là giấc chiêm bao rồi nhưng vẫn còn sợ. Cho nên ở trong địa ngục khổ A Tỳ này, Địa Tạng Bồ Tát nói tất cả đều là tâm con người ta chiêu cảm lên, chứ thực ra thì không có cái địa ngục cao to rộng lớn như thế mà do tâm con người ta cảm thấy vậy. Cũng là các Phật tử trong đạo tràng ngồi ở dưới đây, có Phật tử sinh ra được những đứa con trai con gái, lấy được những đứa con dâu con rể, rồi có những đứa cháu nội cháu ngoại là gì? Ngoan hiền, hiếu thảo, vợ chồng thì thương yêu nhau, 60-70 tuổi rồi vẫn gì? Vẫn gọi nhau là gì? Anh em. Phải gọi là bà nó ơi, đưa cho mình cái này cái, sướng quá. Chung sống với nhau đến đầu bạc răng long 80-90 tuổi rồi mà còn gì? Còn bà nó ơi, ông nó ơi, không gọi là anh là em nữa thì gọi là gì? Ông nó ơi, bà nó ơi, đưa cho gì, đưa cho tôi cái này, đưa cho mình cái này cái. Thì cái gia đình đó thì thật là hạnh phúc các quý vị. Còn một cái gia đình mà mới chỉ sống với nhau thì mới cưới về mới có một hai mặt con, cưới nhau năm 20 tuổi, 21, 22 tuổi đó thì đã mày tao trí tớ. Nó thậm chí là gì? Nó lôi cả ông bà tổ tiên của nhà vợ ra nó chửi. Gia đình đó có hạnh phúc không các quý vị? Có hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Cho nên trong một cái gia đình mà sống 70-80 tuổi, vợ chồng vẫn gọi nhau bằng anh, bằng em, vẫn còn mình ơi, vẫn còn bà nó ơi, vẫn còn ông ơi. Gia đình đó có trên, có dưới. Thì các quý vị biết, trong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng còn gia đình hàng xóm bên cạnh, do thiếu phúc báo, đứa con dâu nó suốt ngày nói gì? Nó chửi mẹ chồng, chửi bố chồng nó. Và thằng chồng á, nói gì? Nó cũng bất hiếu, nó nghe vợ nói gì? Nó cũng chửi, thậm chí là gì? Nó đánh bố mẹ nó. Gia đình đó có hạnh phúc không các quý vị? Người làm cha, người làm mẹ, lúc nào cũng gì? Cũng đau khổ đến tột cùng. Nhìn thấy nhà, nghe thấy tiếng nhà hàng xóm bên cạnh gì cười vui. Tại sao gia đình chúng ta lại đau khổ đến thế? Chúng ta gì? Nhìn thấy cái ngày sinh nhật của cái bà hàng xóm, con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, nó kéo về, nó mua cái bánh sinh nhật nó gì, làm lễ sinh nhật cho ông nội, cho bà nội, ông ngoại, bà ngoại nhà người ta. Mình thì đến ngày sinh nhật mà vợ chồng nó cứ chửi nhau, nó cãi nhau, thậm chí nó lây sang cả đến mình. Khổ lắm. Cái nỗi khổ đó ở đâu các quý vị? Nó có gì không? Nó có thật không? Nói không thật ra thì tại sao chúng ta khổ, mà nói là thật ra thì thật ở đâu? Cho nên tất cả những nỗi khổ đó là gì? Do ta tạo nên vậy. Nghiệp chướng bao đời chúng ta đã gieo, nay chúng ta gì? Chúng ta thụ quả. Chúng ta muốn con trai, con gái, con dâu, con rể, con cháu nội, cháu ngoại chúng ta hiếu thảo, nhưng nó không hiếu thảo. Con trai thì cờ bạc, rượu chè, trai gái. Con dâu thì đàn đúm, lô đề, nhậu nhẹt, vân vân và vân vân. Thậm chí là gì? Ông ăn chả, bà ăn nem, nó sẵn sàng là phá nát cái gia đình của chúng ta, cái tổ ấm, mái ấm gia đình chúng ta đã xây dựng trước đây, khiến cho chúng ta đau khổ, bảo không được, nói không xong, thậm chí nói nó cãi lại, nó chửi lại chúng ta. Chứ đừng nói là gì, đừng mong là nó mua được cái bánh sinh nhật, hay mong được mua được tí quà nó về nói gì, nó hôm nay là ngày sinh của bố, hôm nay là ngày sinh của mẹ. Đừng có mong được cái đó. Mong là gì? Ngày hôm nay vợ chồng nó đừng cãi nhau trong một cái ngày quan trọng như thế này là được rồi. Nhưng nó có nghe không? Không nghe. Nó vẫn cãi nhau, vẫn chửi nhau. Thậm chí nó sẵn sàng nó cãi nhau, nó chửi ta, nó cãi ta, nó chửi lại ta nữa. Thậm chí nó thường cẳng chân hạ cẳng tay với bố mẹ nó nữa. Đó là khổ lắm các quý vị. Chắc chắn trong hội trường này có những người như thế. Nhưng bảo giơ tay chúng ta ngại với đại chúng, ngại với các thầy, không dám giơ tay thôi. Nhưng chúng ta gì? Đang rỉ từng những giọt máu ở trong tim ra về nỗi đau về con, vì cháu bất hiếu vậy. Có không? Chắc chắn là có 100% là có. Nhưng mà có bao nhiêu người thì tôi không biết. Nhưng chắc chắn trong hội trường này sẽ có những ông bố, những bà mẹ, những người ông nội, những người bà nội, những người ông ngoại, những người bà ngoại đang chịu những cảnh khổ đó. Thậm chí là có những đứa con ở trong hội trường này đang chịu cái cảnh khổ của bố mẹ gì? Nát rượu, cờ bạc, rượu chè, trai gái ăn chơi trác táng vân vân, khiến cho gì? Phận làm con nó khổ thay vì bố mẹ. Mong một ngày gia đình được bình yên cũng gì cũng chẳng được. Đó là sao? Đó chính là chúng ta thấy địa ngục ở đâu? Địa ngục ở đấy đấy các quý vị. Địa ngục ở ngay trần gian này đấy các quý vị. Nhà người ta ở ngay hàng cạnh hàng xóm, cách nhau bức tường, được đứa con đứa cháu, gia đình đêm vui hạnh phúc như thế, đó là cảnh gì? Cảnh vui an lạc của quái trời quái người. Còn gia đình chúng ta cách có một bức tường, gia đình lúc nào cũng gì cũng chẳng được vui vẻ hạnh phúc, thì đó là cảnh gì? Cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh ở trong tâm chúng ta đó các quý vị, lúc nào cũng héo mòn. Thậm chí đến chùa rồi vẫn gì, nó vơi được tí nào không? Nhưng mà nếu không khéo tu quá thì vẫn cứ gì, vẫn cứ đau khổ như thế. Sáng nay có mấy Phật tử đến rồi vào lễ thầy mà cứ khóc rưng rức ra, bảo con là con nó hư lắm, nó cái lại con, nó chửi con, con bảo nó không nghe, thầy làm thế nào cho nó gì nó không cãi con, nó không rượu chè, không cờ bạc, không lô đề, không cá độ bóng đá nữa, vân vân. Tôi bảo cái này thì chịu, cụ về cứ tụng kinh Địa Tạng để xem, nếu mà tội hết phúc đến á thì sẽ giải trừ được kiếp nạn ngay trong đời này kiếp này. Có những trường hợp được cái vấn đề đó, có những trường hợp á con cái nó hư nhưng về tụng kinh một thời gian tự nhiên là gì, nó hiếu thảo trở lại. Đấy là trường hợp đó là do gì? Do cái nghiệp của đời trước mình tạo, nay thì mình kém phúc cho nên á nó sinh ra cái chuyện gia đình á, gia đình mới lộn rùng phèo như thế. Trong kinh Địa Tạng nói là gì, âm dương gì thì rối ren, cả âm thì gì cũng rối mà gì dương cũng gì cũng rối, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện như thế. Tụng kinh Địa Tạng giải quyết được vấn đề gì, âm siêu. Tụng kinh Địa Tạng giải quyết được vấn đề gì, dương gì, dương thái. Thái tức là an lành, là tốt đẹp đó. Thái là thái bình mà, là an lành, là tốt đẹp đó. Cho nên âm siêu dương thái, gia đình đó tự nhiên được cát bảo bình an trở lại thôi. Chứ đừng có bảo thầy ơi, thầy có cái phép gì không, thầy có cái thần chú gì không. Tôi bảo có, tôi có phép, nhưng mà tôi chỉ cho các vị làm, tôi không tự làm cho các quý vị được, không làm thay cho các quý vị được. Bảo thầy có thần chú gì không, bảo có, tôi có thần chú. Các vị biết cái phép đó ở đâu không? Đây, rất đơn giản, phép đó ở đây này, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đây chính là cái phép của tôi, đây chính là câu đại thần chú của tôi hội tập gì, dựa vào năm bộ kinh Địa Tạng do các gì, các tổ sư dịch ra từ tiếng Trung và tiếng Việt, từ tiếng Phạm sang tiếng Trung, từ tiếng Trung Quốc sang gì, sang tiếng Việt Nam, để tôi hội tập thành cái bộ này. Và chỉ có hơn một năm nay mà đến nay đấy thì đã gần 51.000 người đọc tụng bộ kinh này, tự họ đến đạo tràng chúng ta họ xin và cùng đọc tụng. Cho nên công đức thần lực của bộ kinh này là gì, là bất khả tư nghị. Chúng ta nhất tâm tụng bộ kinh này nhiều lợi ích lắm, nhiều vô cùng đó các quý vị. Đời này thì tiêu trừ nghiệp chướng, đời sau thì ít cũng được sinh lên cõi trời đao lợi, nhiều thì được gì, được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Một đời thành Phật chẳng sướng lắm hay sao? Cho nên đây là câu đại thần chú của tôi, đây là câu gì, cái đại pháp thuật của tôi. Nhưng mà tôi không làm thay cho các quý vị được, tôi đưa cho các quý vị cứ xuống phòng thông tin thỉnh kinh miễn phí. Kinh sách băng đĩa giảng của chúng ta ở chùa là không phải gì, không phải mất tiền mua. Vì sao? Vì kinh này là do các Phật tử họ công đức, họ ấn tống. Có thể gia đình chúng ta mà lục đục á, con cái gia đình lục đục bất hòa, chúng ta cũng có thể phát tâm gì, có nhiều thì chúng ta ấn tống 100 quyển kinh này hoặc 1.000 quyển kinh này, để nhà chùa lại phát cho các Phật tử khác, họ đọc gì, họ đọc hộ, họ đọc được gì 7 phần công đức thì họ hồi hướng cho gia đình, cho người thân của họ 1, họ được 6 phần công đức, họ hồi hướng lại cho chúng ta 1 hoặc 2 phần công đức. Vì họ đọc kinh của chúng ta cũng ràng mà, họ hồi hướng cho chúng ta, cho nên chúng ta thì dễ cầu được ước thấy mà thôi. Một mình chúng ta sợ không đọc được, sợ không viên mãn công đức được, chúng ta có thể gì, có nhiều thì chúng ta thì cũng hàng nghìn quyển, thậm chí hơn càng tốt. Vì nhà chùa không kinh doanh trên cái gì, cái kinh các quý vị cúng này, không có bán, tức là không có kinh doanh. Hoặc không có thì chúng ta gì, in khoảng 10 quyển, 20 quyển, 30 quyển tùy theo, có 20.000 một quyển mà. Mà không có thì chúng ta in một quyển cũng được. Không có như trường hợp hôm trước tận trong miền Nam mà gửi ra qua cái đường gì, qua cái tài khoản ngân hàng của nhà chùa, họ gửi 20.000. Họ yêu cầu là gì? Vừa in kinh vừa tạo tạc tượng A Di Đà Phật về bình thế giới. Tôi bảo với các sư trong chùa là gì, chia 10.000 in kinh cho họ để được một nửa quyển kinh, còn 10.000 gì làm tượng để gieo duyên cho họ, chắc chắn sau này phúc báo của họ cũng rất lớn. À, họ không có, họ chỉ có 20.000 thôi. Họ gửi tận trong miền Nam ra đây qua đường gì? Qua tài khoản ngân hàng của nhà chùa. Thì chúng ta cũng có thể, nếu không tự mình đọc tụng được hết, sợ mình đọc tụng nó chưa đầy đủ công đức thì có thể phát tâm ra thì 200.000 là được 10 quyển kinh này rồi đúng không? 2 triệu bạc đã được bao nhiêu? Được 100 quyển kinh này rồi. 100 quyển kinh này chúng ta gieo duyên được cho gì? Chúng ta xin một quyển về nhà chúng ta đọc tụng. Còn 99 quyển chúng ta gì? Gieo duyên cho 99 người đọc tụng. Và 99 người đó chính là gì? Mỗi người cầu nguyện cho chúng ta một chút. 99 người đó hồi hướng. Họ hồi hướng thì họ phải trả lại cái ơn người cúng kinh. Cho nên á, họ được 7 phần công đức. Hồi hướng cho gia tiên kỷ nguyên đất tổ một phần. 6 phần còn lại họ được hướng. Và chắc chắn họ phải chia cho chúng ta một phần công đức. Và 99 người cùng chia cho chúng ta chỉ một ngày. Chúng ta tự nhiên được thu về gì? Được 99 gì? 99 phần công đức. Chúng ta tụng một phần nữa thành 100 phần công đức. Trường hợp như thế thì gì? Nhanh lắm. Cho nên có nhiều trường hợp họ đến thì họ cầu con trai lấy được vợ, con gái lấy được chồng, cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, hoặc là cầu gia đình gì? Làm ăn gặp nhiều may mắn. Họ cúng một vài chục quyển kinh, một vài trăm quyển kinh, thậm chí cúng một pho tượng hoặc 2-3 pho tượng Địa Tạng hoặc tượng Quan Âm, hoặc cúng dường xây dựng một chút, cầu được ngay. Chứ còn trường hợp mà tự tụng kinh cũng được, nhưng có thể thì nó phải lâu hơn một chút. Lâu hơn một chút. Vì sao? Vì tự họ làm phúc thì nó phải lâu hơn. Cái này nhiều người làm phúc gộp vào cho họ thì đương nhiên nó sẽ nhanh hơn thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy là gì? Trong vòng hơn một năm, hơn 50.000 quyển kinh đã được ấn tống. Đây là nguyên kinh Địa Tạng, chưa kể kinh khác. Tất cả các Phật tử cũng giảng hết các quý vị. Một quyển 20.000, nghìn quyển thì bao nhiêu? 200.000 đúng không? Có phải không nhỉ? Một quyển 20.000, trăm quyển thì 200.000, nghìn quyển thì 2 triệu, 20 triệu đúng không? Nghìn quyển thì 20 triệu, 10.000 quyển thì 200 triệu, 50.000 quyển tức là bao nhiêu? 1 tỷ đúng không? Hơn một năm nay hơn 1 tỷ tiền ấn tống kinh Địa Tạng, nhà chùa không mất một đồng nào cả, không phải trích bất cứ một đồng tiền xây dựng nào ra để in kinh cả, đều do các Phật tử thì họ đến họ cầu xin Tam Bảo gia trì cái này cái nọ cái kia và họ ấn tống mà thôi. Họ đọc được rồi, tụng họ cầu nguyện được rồi á, làm ăn được rồi á, họ đến họ lại cúng trở lại để cho người ta đọc tụng. À, họ thành công trong sự nghiệp, trong cuộc sống rồi họ lại cúng dường in tống ấn tống thêm cho người khác đọc tụng và phúc của họ gì càng nhiều hơn. Đó. Cho nên đấy là cách gì? Cách tu phúc vậy các quý vị. Vì vậy ở đây chúng ta nếu mà không bị gì, không muốn đời sau đọa lạc vào trong cái địa ngục A Tỳ này, thì tất cả các việc thiện ở thế gian này chúng ta gì làm được cái gì chúng ta cố gắng để làm, đừng có bo giữ lại của trong mình làm gì. Các quý vị thấy tôi làm như thế này thôi, nhưng tôi phát nguyện rồi, tôi cũng không giữ tiền của cho bản thân cá nhân tôi. Các vị tin tưởng cái đó là sự thật. Bất cứ lúc nào tôi chết đi, các quý vị cứ mở hòm mở két tôi ra mà xem, chỉ có vài cái gì, cái giấy của giáo hội và cái quyết định xây dựng chùa chiền các thứ ở trong đó thôi, chứ không có đô la, mà cũng chẳng có vàng bạc, cũng chẳng có gì, có tiền tài của cải trong đấy, có thì đều đem gì, đem làng công việc Phật sự hết, không giữ cho mình, mà ra đi cũng gì cũng 2 bàn tay trắng mà thôi. Tôi đến với đạo Phật 2 bàn tay trắng và tôi ra đi bất cứ lúc nào cũng gì cũng trắng 2 bàn tay để về với Phật cho nó gì nó dễ, chứ nhiều tiền nhiều vàng nó kéo lại á thì không bay được. Phật Bồ Tát đến tiếp rước đón đi chúng ta gì nó nặng quá này, nó cứ là tà dưới đất này, bay lên thì nó là gì, vàng tiền nó nhiều quá, nó gì nó lại kéo xuống. Ý là sao? Nghĩa là mình vừa nhắm mắt xuôi tay á, dân làng dân xã lại kéo lại bảo gì, ông thầy chủ trì cái chùa này to như thế này chắc tiền nó còn nhiều lắm, lập biên bản đề nghị các sư các tiểu trong chùa là gì phải mở tất cả các hòm các xiển của trong phòng của thầy chủ trì ra xem có bao nhiêu tiền rồi, rồi sao, rồi phải công bố trước toàn dân và làm cái gì vân vân. Không có, với tôi không có. có gì phá hết cái phòng tôi ra cái gì, cũng chỉ có mấy tờ giấy thôi, chẳng có tiền mà cũng chẳng có vàng, chẳng có bạc, và như thế tôi không bị vướng mắc gì nữa. Mà không bị vướng mắc nữa thì gì, tôi nhẹ tinh tinh là gì, Phật đến đón đi, tôi bay vèo một cái là về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cũng thế đấy, tôi thế thì chúng ta, tất cả chúng ta cũng đều thế. Đừng có chấp vào tiền tài của cải, giao lại cho con cháu một phần lớn nó đi, giữ lại một chút để gì, để làm quà, gì làm quà với một chút để làm tiền vé xe buýt để đi lên chùa tụng kinh niệm Phật hàng tháng thôi, giữ nhiều làm gì. Cái gì mà giao cho con cho cháu được thì giao đi. Nếu mà con cháu mà Phật tử nào mà thấy con cháu mà nó cờ bạc rượu chè nghiện ngập đó, thì mang vào ngân hàng mà gửi đi, làm cái di chúc sẵn cho nó, nhưng mà đừng để cho nó biết. Nếu mà mình chết bất cứ lúc nào á thì sau này nó còn gì, nó còn nhận được, chứ đừng có giữ làm gì, rồi chết bất cứ lúc nào không mang được theo nó. Phật đến đón rồi mà gì tiếc, bảo Phật ơi, Phật đợi con chút nhá, mấy hôm sau để con bảo được cho con, nhà con là cái vàng hay tiền là con giấu chỗ đấy chỗ đấy. Phật đi về, mấy hôm sau Phật đến rước chúng ta lại gì, Phật ơi, con chờ con mấy hôm nữa, con thì con chưa nói được cho nó nghe, vì chúng ta đến nói cho nó nhưng mà nó có nghe được không, âm dương cách biệt, chúng ta đối trước mặt nó nói nhưng mà nó không có nghe được, cho nên gì, chúng ta phiền não, khởi tâm phiền não lên rồi, lần thứ ba Phật mong Phật đến, Phật có đến được không? Phật không đến nữa, hết 49 ngày không nói được, Phật không đến rước. Thần thức của chúng ta gì, thấy con chó, con gà, con mèo, con lợn trong nhà nó sinh, liền là chùi bố vô đó. Kiếp trước thì là thân người, kiếp sau là thân súc sinh đấy các quý vị. Cho nên á, buông đi. Tôi cũng phải buông, học buông, tôi chưa làm xong nhưng mà tôi cũng buông từ bây giờ. Cho nên bất cứ lúc nào, kể cả ngày hôm nay tôi ra đi luôn này, tôi cũng không có vướng mắc bất cứ cái gì cả. Ấy, tất cả những cái gì có đều là của tăng chúng, của chùa, trong chùa hết. Thích sử dụng thế nào thì sử dụng. Tiểu về dân đem chia, đem bán hay đem làm gì mà kệ, tôi không quan tâm đến cái chuyện đó. Miễn là tôi nhắm mắt xuôi tay, Phật đến rước một cái tôi vèo một cái về với Phật, thế là xong. Về rồi thì còn gì để nói nữa không? Tất nhiên phải có một thời gian gì, không có gì nói với nhau cả. Mà thời gian đó chính là thời gian chúng ta nghỉ bây giờ để tụng kinh. Thôi, đứng lên làm lễ hồi hướng để tụng kinh thôi. À, tháng sau các vị nhớ nhé, vào ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 hay sao, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, không biết có đúng không, tí nữa xem lại xem có phải không, có phải không, 8, 9, 10 âm lịch đúng không, đó, vì là đến 16 là khóa tu học sinh rồi và sinh viên, một nửa tháng cơ, hai khóa là một nửa tháng, và nghỉ một tuần giữa nữa cho các sư được nghỉ một chút, cho nên là khóa sau chúng ta có 3 ngày, mùng 8, mùng 9, mùng 10, thông báo trước để chúng ta biết được. Hãy chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta trang nghiêm tụng kinh luôn, đã muộn rồi.
A Di Đà
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.